Nam Mô Bụt Tha Dạ, con Đức Thu thành kính đảnh lễ chư công đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai 6 tháng 12 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Tâm Tốc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10:30 tối, Houston 7 giờ đến 9:30 sáng, New York 8 giờ đến 10:30 sáng, Cali 5 giờ đến 7:30 sáng, Paris 2 giờ đến 4:30 chiều, Sydney 1 giờ tối đến 1:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay khai giảng giáo trình nghĩa vụ pháp sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng và Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh để được minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay khai giảng giáo trình nghĩa vụ pháp. Chúng con kính cung thỉnh Bần Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Phật Ca Dạ.
Nam mô Phật Ca Dạ. Kính thưa đại chúng, tôi biết thông đạo cho các vị Phật tử. Thưa vị, trong tất cả giáo trình theo giảng của chúng ta thường được tổ chức rất là đặc biệt, là với đông đảo chư vị giảng sư. Riêng về giáo trình hôm nay được khai giảng ở trong một thời điểm đặc biệt. Ông tôi bây giờ đang ngập chìm ở trong giá tuyết, trời rất lạnh nhưng rất đẹp. Chúng tôi ngồi đây ở trong một căn phòng rộng, nhìn ra bên ngoài tuyết trắng. Có lẽ vì chúng tôi đến từ phía sân, nhưng khi màu tuyết trắng nó cũng gợi cho một cái không khí thật là rực rỡ, diễm lệ, thật là lạc quan, chứ không phải là một cánh từ buồn. Và thứ gì để giảng ngày hôm nay là một ở trong những cố gắng của chúng tôi nhằm thay đổi. Hiện giờ đúng là trong nhiều tháng qua chúng ta đã đào sâu vào bài kinh, bộ kinh về câu chuyện tiền thân. Có người của những câu chuyện tiền thân này rằng càng lúc về sau này thì những câu chuyện càng dài, và quá dài đến nỗi mà chúng tôi không có nghĩ rằng nên cắt bớt. Nhưng mà nếu đọc sách thì thật sự không còn thời giờ để cho những phần khác sinh hoạt của rừng. Như vậy chúng tôi quyết định một quyết định này tuy rằng chưa có thành ý của sư trưởng của sư đoàn đại sư, nhưng mà chúng tôi nghĩ là quý vị này sẽ hoan hỷ. Đó là chúng ta chuyển sang một thể tài mới. Thể tài này về mình nghĩ gì pháp hay là pháp giảng dạy bằng cách thí dụ. Mời quý Phật tử nghe một bài đọc ngắn do chúng tôi soạn, rồi sau đó thì chúng tôi sẽ có một bài nói chuyện về ý nghĩa của phần của nghĩa vụ pháp và phần thảo luận của Chư Tăng. Hôm nay đặc biệt chúng tôi muốn có bài giải đáp phần cuối của bài, rồi có một cái phần đối vui là ở trong chúng ta thử tìm những thí dụ nào mà được nói đến ở trong kinh điển Phật pháp, và cái người nào mà là người nói cuối cùng mà không còn ai nói được nữa thì chúng ta xem là người đó là một người được coi như là hoàn mãn của buổi học thì hôm nay. Nhưng được chuyện đó chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ thì mời cô Bích Thu hoan hỷ đọc cho bài học ngày hôm nay, và chúng ta sẽ trở lại cùng nhau.
khai giảng giáo trình nghĩa vụ pháp. Nghĩa vụ pháp là pháp được giảng bằng thí dụ, ngụ ngôn hay được biểu tượng. Người xưa nói rằng nếu để nói về cái ná cho mọi người chưa từng thấy cái vật này thì phải tạm mượn thí dụ cái cung. Có rất nhiều đoạn trong tâm tạng kinh điển khi Đức Phật đưa ra một thí dụ thì Ngài dạy rằng người có trí nhớ, người có trí nhờ nghe thí dụ mà hiểu được vấn đề, hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Trong tạng diệu pháp, một bộ pháp, một bộ phận kinh điển thường được xem là khô khan, thì cả một bộ có tên là nhân chế định, Pujjalapanatti, nói về những hạng người với những ví dụ như những hạng người như xoài, như sấm sét. Mặc dù trong tâm tạng Pali không có một sưu tập chuyên biệt về nghĩa vụ pháp như kinh Bách Vụ của Hán tạng, nhưng nếu gom lại tất cả những nghĩa vụ pháp thì đây cộng lại thì phải là một bộ phận đồ sộ. Lấy đại tự nhiên làm thí dụ, có lẽ đây là dạng phong phú nhất được tìm thấy trong Phật pháp. Núi cao, biển cả, hoa trái, cây cối, chim chóc, bò ngựa, như nước, biển thì có một vị là vị mặn, thì giáo pháp của Như Lai chỉ vào một vị là vị giải thoát. Lấy cổ tích làm thí dụ, có những tích xưa được thuật lại hay những câu chuyện tiền thân được kể để giải ý nghĩa, như câu chuyện các Bà La Môn thời cổ đại được kể trong Tăng Chi Bộ Kinh. Lấy ngụ ngôn làm thí dụ, rất nhiều ngụ ngôn được tìm thấy trong kinh điển xa xưa nay trở thành phổ thông đại chúng, đến độ người ta không còn biết xuất xứ, như chuyện những người mù rờ voi. Lấy thực trong đời sống làm thí dụ, chiến tranh đói khát, sinh ly tử biệt là những hình ảnh dễ hiểu nhất được dùng để giảng dạy những đạo lý tế nhị. Lấy gương lành làm thí dụ, hình ảnh của những đệ tử mẫu mực dù xuất gia hay tại gia, như tôn giả Sariputta hay cư sĩ Siddhartha, thường được Đức Phật dẫn chứng những tấm gương cho bốn chúng đệ tử. Lấy biểu tượng làm ví dụ, bánh xe Pháp Luân, đại thọ Bồ Đề, tiếng lóng sư tử là những biểu tượng được dùng để biểu trưng cho những giá trị trừu tượng cao quý. Chúng con kính cung kính được tòa giác đẳng từ bi thuyết giảng đạo hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Thầy Giáo, một lần nữa xin kính đại lễ Chư Tôn Đức và chào tất cả quý Phật tử. Và Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, Phật pháp cho dù chúng ta nói ở bất cứ góc cạnh nào thì đặt sức mạnh về lẽ thật. Lẽ thật ở đây thường là những lẽ liên hệ đến giác ngộ giải thoát. Nhưng mà những sự thật này không phải chỉ đơn giản gói gọn trong việc tu. Khi mà chúng ta nói về nhân quả thì chúng ta phải nói về luân hồi. Nói về luân hồi thì chúng ta phải nói đến cái cảnh giới. Chúng ta nói cái gần cũng phải nói đến cái xa. Nói đến cái trước mắt thì cũng phải nói đến cái mà khuất mặt chúng ta không thấy được. Khi mà Phật pháp được nói và nói đến nhiều chiều kích như vậy thì phải nói rằng trong đó có rất là nhiều phương diện, tế diện, trường vượng. Và thường khi là mình phải dùng những cái thí dụ để có thể hiểu được. Nếu Phật tử nào đã học A Di Đà hay Di Diệu Pháp thì các vị sẽ nhận ra một điều là trong môn A Di Đà, nhất là các vị giảng sư A Di Đà thì thường hay sử dụng những thí dụ, bởi vì trong đó có những cái khái niệm rất là xa lạ. Chúng tôi muốn nhắc ở đây như trường hợp sư trưởng giải thích về một loại tâm sở gọi là tâm sở định ở trong tâm sở biến hành. Xúc thọ tưởng tên định mang căn tác ý. Định có nghĩa là tập chú. Thì tập chú này tìm thấy ở trong tất cả các tâm. Và chúng ta có thể hỏi rằng tại sao cái tâm có khánh mà đã còn có sự tập chú. Thì sư trưởng lại đưa ra một thí dụ là chúng ta lấy cái đèn pin. Cái đèn pin bao giờ cũng có cái gương mà chúng ta gọi là focus. Nhưng mà chúng ta cầm cái đèn pin và chúng ta quét, quét tới quét lui thì chúng ta thấy cái đèn pin nó di chuyển liên tục. Nhưng mà trong di chuyển liên tục đó nó vẫn có sự tập trung, nó vẫn có cái độ gương, vẫn có độ focus. Thì cái đó là một thí dụ. Những thí dụ như vậy đó, là những thí dụ rất là lợi để chúng ta học hiểu những ý nghĩa của Phật pháp. Và thứ gì Phật pháp thì nói về sự thật. Cho nên những gì mà liên hệ đến sự thật đó, kể cả đại tự nhiên, ở đây chúng tôi không có dùng chữ thiên nhiên. Có nhiều người ngày hôm nay họ bắt chữ thiên nhiên là tại vì họ nghĩ rằng chữ thiên là trời, chữ thiên nhiên đó là cái chuyện đó là cái chuyện đó của trời, nó mang tất cả là thần học, thần đó họ dùng cái chữ đại tự nhiên. Ngày hôm nay thì người Trung Quốc họ dùng cái đại tự nhiên nhiều. Thì chúng ta nói chung là thuộc về cái gì, thuộc về nature. Theo chuyện người Anh họ nói như vậy. Nói về cái gì, về thiên nhiên, về tự nhiên. Thì những điều đó nó lại có một cái tính đặc biệt là rất là gần với giác ngộ. Lấy một ví dụ là Đức Phật Ngài dạy rằng bao nhiêu con sông tuôn ra biển cũng không làm cho biển đầy. Kể trong giáp dù có bao nhiêu người tu tính quả niết bàn cũng không làm như vậy mà làm cho niết bàn đầy vơi. Hay là tất cả biển đều có một chung một biển là vì mặn. Thì giáo pháp của Chia Lai chỉ có một biển đó là vì giải thoát. Thì thứ gì nói về thiên nhiên đó thì đó là gần với sự thật. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng giữa vật lý và tâm lý đó có những điểm tương đồng. Tiếp một ví dụ là cái thân thể của chúng ta nếu thường xuyên hoạt động, thường xuyên lao tác, thường xuyên thể dục thì chúng ta khỏe. Cái nội tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu tâm và ý của chúng ta thường được dồi mài, thường được tu luyện, thường được cao chút thì nó sắc bén, nó nhanh nhẹn, nó hiền. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có tích cực thì thật sự Đức Phật đã nói rằng kinh mà không đọc lâu ngày thì đóng bụi nó sẽ nhốt. Và nếu cái trí tuệ của chúng ta lâu ngày mà chúng ta không sử dụng thì nó sẽ cùng lục đi. Thì mình phải nhìn nhận rằng giữa cái vật lý và tâm lý đó, đôi lúc nó có những cái rất giống, nó giống tất cả các đặc biệt. Và giữa cái đại tự nhiên ở bên ngoài và giáo pháp nó cũng có những tương đồng mà chúng ta có thể dùng cái này. Và ở trong đời sống này thì thường Đức Phật Ngài dùng những hình ảnh quen thuộc để Ngài nói đến gì, tới gì. Hình ảnh quen thuộc đó nó có thể là thiên nhiên. Lấy ví dụ như Ngài nói là con sư tử với tư cách là chúa sơn lâm, cái tiếng gống con sư tử. Hay là Ngài nói về hoa, ví dụ như hoa sen nở trong bụng. Hay là nói về núi như là núi Tuyết Sơn là vua của các con núi. Hoặc giả là Ngài nói về một khúc gỗ trôi ra biển cả, thì nó có những lý do nào mà không trôi ra biển cả thì muốn bị tu tập làm chúng ta bị nhớ nhạc đấy. Thì thứ rất là nhiều điểm ở trong Phật pháp mà chúng ta có thể học được từ đại tự nhiên, và từ trong Phật pháp chúng ta hiểu đại tự nhiên, và từ đại tự nhiên chúng ta hiểu được Phật pháp. Hai điểm đó nó có sự tương quan rất lớn, và đồng thời giữa tâm lý và lý cũng vậy. Nhưng mà thứ gì có một điểm khác là một người có trí thì suy luận một cách có logic. Cái logic không nhất thiết nó là một cái mệnh đề này đến với mệnh đề kia, mà cái logic đó nó là trường hợp cho phép chúng ta chấp nhận những điều mà nó vượt ngoài khả năng chịu đựng của mình. Chúng ta là nếu chúng ta sống bình thường mở TV ra xem cuộc sống của những người ở các quốc gia khác, xem cái cuộc sống của những sinh vật sống dưới đáy biển, sống trong rừng, sống trong núi thẳm, thì tự nhiên bằng một cái sự hiểu bình thường chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng ngoài cảnh giới này còn có nhiều cảnh giới khác. Và nếu chúng ta chỉ nói rằng chỉ có cái gì mình thấy, mình nghe, mình biết được thì nó mới có tồn tại, thì thực sự điều đó nó có tất cả hơi bỏ đó, có cái cách hơi tiếng Việt và nó như vậy mà rất là nông nổi. Nói chung là cái thái độ, cái cách hiểu, cái lý luận của chúng ta cũng có thể sử dụng được rất nhiều từ những ví dụ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói qua một cái phương diện khác là không những cái đại tự nhiên, chúng ta lấy chuyện xưa rất cũ. Chuyện xưa rất cũ vốn là những câu chuyện mà giúp cho chúng ta hiểu được cổ nhân, đồng thời lấy đó là cái gương để soi cho cuộc sống ngày hôm nay. Cố sự, điển tích, điển cố là những điều chúng ta dùng rất nhiều trong khoa học, thì điều đó là một điều tự nhiên ở trong Phật pháp. Xã hội của Ấn Độ khi mà Đức Phật ra đời là một xã hội đã có một cái chiều dài của văn học, của xã hội rất là rực rỡ. Và Đức Phật đã dùng rất là nhiều cái điển ngữ, những câu chuyện cổ để kể kể. Chẳng những vậy, chúng ta là đệ tử Phật, Đức Thế Tôn là một bậc siêu nhân giải, Ngài hé mở cho chúng ta biết nhiều câu chuyện tiền thân. Và những trong những câu chuyện tiền thân này không phải chỉ là những câu chuyện kể mà vui, mà những câu chuyện đó mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta, như là những câu chuyện cổ tích có ích lợi, có lý do để chúng ta suy tư, có điều kiện để chúng ta thẩm định, và những điều đó nó lại gần gũi với cuộc sống của chúng ta hôm nay. Vì vậy chúng tôi vẫn nhớ là hồi Phật giáo Nguyên Thủy mới truyền về Việt Nam thì Pháp Sư Không Tham là một người mà đã có rất là nhiều đóng góp ở trong việc chuyển tịch, để chuyển ngữ các cái câu chuyện của Đức Phật giáo sang tiếng Việt. Và nhờ vậy sư diễn của Pháp Sư có cái một cái tên thật là Lê Phùng Xuân. Thì thưa quý vị, những câu chuyện đó nó như là những bài học vỡ lòng. Chúng tôi nhớ là những câu chuyện tích xưa mà nhất để chúng tôi học về cuộc đời của Đức Phật, những người thân trong gia đình của Đức Phật và những ba lô mặt hàng của Đức Phật thường là qua những câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện cổ tích không phải chỉ có chúng ta hôm nay dùng làm thí dụ, mà thời Đức Phật còn thế này cũng đã lấy đó thí dụ. Do đó cái chuyện cổ tích mà chúng ta đã học vừa qua đó, trong kinh mà gọi là những câu chuyện tiền thân rất là lợi lạc. Quý vị đừng thất vọng. Hồi nãy chúng tôi vào có một vài vị nói rằng muốn tiếp tục cái giáo trình gọi là câu chuyện tiền thân. Thật ra chúng tôi không có bỏ hẳn câu chuyện tiền thân đó, chúng tôi sẽ đáo đi đáo lại. Nhưng mà trong việc đáo đi đáo lại bởi lý do chuyện tiền thân đó, thì chúng ta sẽ phong phú hóa cái giáo trình bằng một số cái ví dụ khác. Thì mỗi tuần chúng ta sẽ có thêm có một câu chuyện cổ tích, mỗi tuần chúng ta sẽ có một câu chuyện liên quan đến biểu tượng cái hàng, chứ không nhất thiết là ngày nào cũng phải chuyện cổ tích, và không nhất thiết ngày nào chúng ta cũng nghe những câu chuyện tiền thân. Nhưng mà quý vị đừng lo là chúng tôi sẽ không có hiểu những chuyện này. Rồi thứ gì, với thực tại của đời sống tâm linh, người ta có thường nói rằng một nhà văn có tài phải là người có độ quan sát tinh tế. Chính thật ra thì đối với người tu tập, nhất là một hành giả tu tập thiền quán là người thật tình, thì là một người phải có cái nhìn thực sự tinh tế về cuộc sống. Cái nhìn tinh tế là Phật là minh sát. Nhưng bản thân qua cái người của một người Phật tử, thì những vui buồn thương ghét thăng trầm thịnh suy của thế gian đều là những bài học. Những cái tình trạng mà chúng ta thấy là tâm trí tự chiến tranh hận thù tranh chấp, nhưng hầu hết những cảnh hàng ngày nó đều gợi chúng ta cái ý của Phật. Thậm chí trong kinh điển có một bài kinh mà chúng ta tìm trong kinh Tứ Bộ đó, Đức Phật ngài dạy bài kinh đó là kinh Tư Lượng. Mình thấy cái nghiệp của người, ví dụ một người họ ham ăn ham nói, chúng ta thấy cái ham ăn ham nói họ là xả ố, ham ăn ham nói là khô tháo, ham ăn ham nói đó nó có hại như thế nào, nó làm chúng ta chán nản đến mức độ nào. Thì thay vì chúng ta thấy điều đó chúng ta bực dọc, thì Đức Phật cũng như là một thiện niên thì ta lại rất khuyên chúng ta như vậy, là nhìn đến điều đó thì mong rằng người đó là người ngã mạn, thì người ta sẽ là người không ngã mạn. Người đó là người đa dục thì ta sẽ là người sử dụng chẳng hạn. Thì nói chung với quý vị, những cái thực trạng của đời sống đó nó có thể là một bài học rất tốt cho chúng ta trong cái việc sống với Phật pháp, suy nghĩ về Phật pháp, hiểu Phật pháp, lãnh hội Phật pháp, học nhập Phật pháp, đó là những cái điều tốt. Do vậy Đức Thế Tôn khi còn là một vị Bồ Tát, ngài đi dạo bốn cửa thành, nhìn thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, đó là những thực trạng. Và những thực trạng này cũng là một thí dụ, những cái thí dụ đặc trưng điển hình để cho ngài nhận thức được một cái thực trạng chung của đời sống và kể cả bản thân ngài. Do vậy thực trạng của đời sống nó là một thí dụ tốt. Và rồi chúng ta có thể nói đến lấy cái ngụ ngôn để làm thí dụ. Thế nào là lấy ngụ ngôn làm thí dụ thứ nhất? Ngụ ngôn không nhất thiết nó là một câu chuyện, mà những câu chuyện ngụ ngôn đôi khi nó rất là ngây ngô. Chúng ta lấy ví dụ là ba câu chuyện ngụ ngôn chúng ta thường nghe, như là câu chuyện người mù, những người mù rửa voi, rửa cái chân thì nó là cái voi đứng, con voi đứng cái cột, rửa tay nó không voi đứng tấm thất, rửa cái đuôi thì giống cái chổi. Thì những người mù rửa voi thì chúng ta nghe rất là thường. Hay là chúng ta cũng nghe câu chuyện của một người cha mà con mồng nó đậu ở trên trán, mà đứa con thấy cài nó đập con mồng và chết thì cha của mình. Rất là câu chuyện nghe ngô, và có thể chúng ta từng biết chút xíu nó từ thời nào ở đâu, nhưng mà câu chuyện đó đôi khi kể đúng thời đúng chỗ thì nó lại có một cái, nó còn có cái lực rất lớn để cho chúng ta nhận ra cái đạo lý là sống với những người ngu đó, đôi khi họ làm những chuyện ngu mặc dù họ làm bằng chuyện kiến, nhưng mà nó rất là có hại cho mình, thì chúng ta hãy bỏ ra chuyện đó. Hay chúng ta nghe chuyện một cái người mà bị sáo sinh sáo một rước rượt mà lọt xuống cái giếng rồi bám được dây thừng, rồi có một chuột trắng và chuột đen cắn dây thừng đó, thì chúng ta nghĩ những câu chuyện đó toàn là ngụ ngôn. Những câu chuyện ngụ ngôn đó, nếu mà chúng ta khéo dùng, khéo hiểu biết, khéo vận dụng, thì nó sẽ cho chúng ta những bài học rất là lợi lạc. Và sau cùng thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật ngài cũng dùng cái gương làm ví dụ. Tất nhiên những đệ tử Phật này, thì Đức Phật ngài thường ca ngợi những chuyện có cái định nhất hẳn nào đó, ví dụ như định nhất về trí tuệ, định nhất về thần thông, định nhất về thuyết pháp, định nhất về diễn đài, để giúp về cúng dường, để giúp về từ tâm, vân vân. Thì những hình ảnh đó là những hình ảnh rất tiêu biểu của những bậc có thành tựu, có sự chứng, có sự đặt. Cho nên là những người khác cũng là một ví dụ cho mình. Thì nói chung là đây là những điều mà chúng ta chỉ liệt kê, và cái danh sách này có thể còn nhiều hơn nữa. Nếu mà chúng ta suy cảm thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều ví dụ. Những ví dụ như vậy đó, cho dù là từ đại tự nhiên, cho dù là từ cổ tích, từ ngũ ngôn, hay là từ những tấm gương lành, hoặc là từ những biểu tượng như là chiến thắng của sư tử hay là bánh xe pháp luân, thì tất cả những điều đó đều tạo cho chúng ta những cái chất xúc phát cho cái trí tuệ được suy gẫm. Và do vậy Đức Phật ngày thường dạy là mỗi lần ngày cũng đưa ra một ví dụ, thì ngày thường nói với cái người nghe đó là người có trí nhờ nghe ví dụ mà hiểu được sự thật, thì hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Như Lai sẽ dạy. Thì Đức Phật ngày thì kể một cái ví dụ. Thì thú vị thì từ ngày hôm nay trở đi, trong cái giáo trình này chúng ta sẽ mỗi ngày học một ví dụ, và chúng ta sẽ xem Đức Phật đã dùng cái ví dụ này như thế nào. Có một điều khuyến khích quý Phật tử là nếu quý vị muốn thì quý vị sẽ tìm, quý vị có thể tìm trong một cái website là Access to Insight, mà chúng tôi có chỉ dịch là Chìa Khóa Học Phật đó. Ở trong đó có nguyên cả một cái liệt kê cả mấy trăm cái ví dụ, mấy trăm cái ngụ ngôn về được trích ở trong kinh điển Phật giáo Pháp Luân Bổn Từ Alphabê bằng tiếng Anh. Và chúng ta có cả một quyển sách của một học giả người Ấn Độ gọi là Buddhist Parables, là những câu chuyện ngụ ngôn Phật giáo. Và quyển sách này cũng là một quyển sách đặc biệt rất là lý thú cho quý Phật tử. Cái kho tàng trên bộ tranh mà chúng ta thường đọc nó cũng là một kho tàng của những câu chuyện thế giới. Hay là quý Phật tử tìm ở trong tìm ở trong bộ Bút Ca La Văn Nhất Tín Nhân Chí Địch, trong đó có những thí dụ như là có bốn hạng người như là sấm sét, như là mưa, có bốn hạng người như trời, có bốn hạng người như giếng. Thì thưa quý vị, phải nói rằng riêng về những thí dụ đó thì chúng tôi có thấy rằng có cả một cái bầu, một cái chân trời rộng mở để chúng ta làm giáo án lâu dài cho cái lớp Phật Pháp Bút Ca La Văn Nhất Tín này. Nói chi thì hôm nay mặc dù sư trưởng và sư tổ thầy siêu đi cõi, nhưng mà những ngày sư trưởng, sư tổ thầy siêu và đệ tử pháp tăng đang tham gia một cái buổi lễ đặc biệt, đó là tụng đọc tam đại ở tại thánh địa Bồ Đề Bảo Tràng. Một điều mà chúng tôi nghĩ rằng quý sư trưởng có dịp nơi sang tham dự, bởi vì những điều đó mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho chúng ta trong sự tu học. Chúng tôi nghĩ rằng khi mà sư trưởng, sư tổ thầy siêu để với chúng ta trở về mà biết được cái giáo trình mới thì những ngày cũng sẽ quan hệ thôi, bởi vì giáo trình này không khác gì mấy giáo trình của bây giờ. Bây giờ thì chúng tôi xin được biết về ở tại đây, và thứ gì chúng tôi xin được bây giờ rất là quan hệ thấy như sư Lê Pháp và cùng với nhiều hôm nay, và như sư Lê Pháp và cùng với hôm nay thì và có đầy lúc tự nguyện nữa. Thì như vậy thì hôm nay là ngày khai giảng, ngày là ngày khai giảng của giáo trình mới. Chúng ta được một số chư vị giảng sư ít nhất là cũng 5 vị đã có mặt, thì kể ra cũng là một hoan hỷ lắm rồi, cũng vui lắm. Bây giờ thì xin được đầu với Đại Đức Pháp Tân. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân, để Đại Đức Pháp Tân có thể Đại Đức Pháp Tân có thể cho biết một cái thí dụ nào đó ở trong kinh điển mà Đại Đức Pháp Tân cảm thấy rất là tâm đắc, rất là thích, và thường dẫn đến, thường lấy đó là một cái ví dụ để giảng giải cho trình bày. Có cái ví dụ nào mà Đại Đức Pháp Tân nhớ mà Đại Đức Pháp Tân thực sự rất thích thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân chia sẻ cho một ví dụ. Xin Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, Pháp và Tăng. Con xin đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, lễ Đức Tề Thiền, lễ Đức Pháp Tính, lễ Đức Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Xin chào đi Ni Sư Lý Pháp vừa nói vào room cùng với cô tu nữ và thân trạng như Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin, chúng tôi xin được chia sẻ cái điều mà mình được biết, được nhớ và mình thích, riêng chúng tôi thích thú đó. Bởi vì trong cái ví dụ trong kinh đó, thì riêng chúng tôi thấy rằng là rất là nhiều, rất là nhiều. Ví dụ như Đức Phật ngày ví dụ về biển, rồi ngày ví dụ về qua, rồi ngày ví dụ về người, hàng người, rồi ngày ví dụ về cái chiếc xe, chạm xe, nói chung là ví dụ rất là nhiều. Trong nhiều cái ví dụ đó, đặc biệt là khi mình đọc ở trong kinh Tăng Chi hay là đọc ở trong kinh Trung Bộ thì cũng thấy phần lớn, chúng tôi thấy phần lớn là Đức Phật này ví dụ như bài kinh dụ con rắn, hay là dụ cái cưa, hay là dụ gò mối, hay là chạm xe thì cũng thấy rất là nhiều. Nhưng mà con thì chúng tôi thì nghĩ rằng trong cái ví dụ thì rất là phong phú, và trong cái gì ở trong cái sự phong phú mà Đức Phật ngày ví dụ trong kinh được ví dụ thì nghĩ rằng đó là một cái đề tài rất là phong phú và giúp cho mình có thể tìm hiểu rất nhiều. Dạ, thì riêng con thì con nghĩ rằng thường tòa hỏi thì con xin trả lời rằng khi mà đọc, khi mà nói tắt ngang qua thì cũng không thể nhớ hết được các cái ví dụ, nhưng mà đại khái là nhớ những cái ví dụ chung chung là như vậy. Nhưng mà con là nhớ cái câu pháp cú là Đức Phật ngày ví cái loài qua đó, và như từ một đống qua nhiều tràn tràn qua được làm, cũng vậy thân sanh tử được làm được nhiều thiện sự, là cái kệ ngôn pháp cú số 53 đó. Con nhớ là như vậy. Thì trong những cái ví dụ mà Đức Phật ngày ví dụ như là một cái đời sống sanh tử luân hồi của tất cả chúng sanh á, thì mỗi một kiếp chúng ta có mặt ở đời, mỗi một kiếp chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này là một cái sự góp nhặt, cũng giống như là một cái những cái cánh hoa như vậy. Và cái cánh hoa đó nó được kết tập lại, nó được gom lại kết trở thành một cái tràng hoa để dâng hiến hay là hiến tặng cho cuộc đời này. Thì con nghĩ rằng ở trong một cái đời sống tu tập á, thì mỗi lúc, mỗi đời sống á, thì đời sống luân hồi là khi mà mình còn phiền não hay là còn nghiệp thì dĩ nhiên nó còn phải luân hồi dài. Và do vậy thì đời sống kiếp nào mà mình biết được những cái thiện pháp để mình tu tập và nỗ lực mình tạo dựng những cái thiện pháp, bất cứ mọi hoàn cảnh nào, dù là thiện pháp đó là bố thí hay trì giới hay cung kính phục vụ hay thuyết pháp hay chánh pháp vân vân, thì những cái thiện pháp đó là đều tập trung cho những cái gì đó, nghĩ giống như là một cái cánh hoa như vậy để mình kết tập lại trở thành cái tràng hoa. Và đó cũng là một cái, nghĩ rằng là đó là cái hành trang giúp cho mình hướng đến sự giải thoát. Rồi cũng đọc ở trong kinh, chúng tôi đọc ở trong kinh, chúng tôi cũng thấy rằng Đức Phật ngày ví như là cái chiếc bè để đi qua sông thì rất là nhiều. Nhưng mà riêng chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong câu pháp cú đó nó gần gũi với cái đời sống của mình. Bởi vì mình nghĩ rằng đời sống của một đời sống tu tập của một vị tu tập, của một người tu tập á, là mình cứ nghĩ mình giống như là một cánh hoa vậy thôi. Và cánh hoa đó nó có thể hiểu một nghĩa nào đó là sớm nở tối tàn. Một kiếp sống ở trong một cái đời, một kiếp sống ở trong, có mặt ở trong đời sống là kiếp người hay kiếp này kiếp kia, thì cũng chỉ chẳng qua là một cái giai đoạn, một giai đoạn để chúng ta có mặt. Và khi nào chúng ta có mặt trong cuộc đời này thì chúng ta lại tỉnh ngộ được để chúng ta tu tập những thiện pháp, tạo dựng những thiện pháp, thì cái đó cũng là cái việc mà để góp phần cho cái gì đời sống tu tập của mình hướng đến cái sự giác ngộ. Và con thì riêng con thì con nghĩ rằng là riêng cái suy nghĩ đó là thì rõ ràng là đời sống của mình là mình suy nghĩ rằng là đời sống mình nó có mong manh á, nó thật là mong manh. Khi thì có thể rằng là chúng ta cũng không đoan chắc được cái đời sống của mình sẽ là sống được bao nhiêu tuổi, thọ hay là yếu, hay là nó có những cái khúc khuỷu gập ghềnh ở trong đời sống của mình, có lúc thăng lúc trầm, có lúc thì nó cũng được nó cũng được hăng đông, nhưng mà có lúc thì nó cũng không được thương trẻ lắm. Thì mỗi lúc nào cũng vậy thì nhớ đến Pháp, nghĩ đến Pháp và có niềm tin trong Pháp. Thì riêng con thì con nghĩ rằng mình tu hành thì trong mỗi lúc mỗi nơi, trong thời điểm nào mình có thể tu tập được những cái thiện pháp nào thì mình nên tu tập những thiện pháp đó. Ấy vì cái thiện pháp đó đó giúp cho mình có thể rằng giống như là mình góp nhặt những cái cành hoa. Có một cái câu chuyện là góp nhất góp nhặt cát đá đó. Khi mà mình góp nhặt những cành hoa đó đó là để cho mình có được cái hành trang tốt đẹp. Thì con nghĩ rằng trong cái những ví dụ trong kinh thì rất là nhiều, không có thể là nhất thời mà để nhớ hết được toàn bộ, nhưng mà những cái gì mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị á thì thật ra rất là phong phú. Ví dụ như là Đức Phật ví dụ về biển nè, mình cũng biết nè, để ví dụ cưa cái cưa, rồi ví dụ gò mối, ví dụ chạm xe, hay ví dụ con rắn, hoặc là ví dụ hạng người, hoặc là ví dụ rất là nhiều. Cây cối hoa lá thì trong đọc rải rác, riêng chúng tôi thấy rằng Đức Phật ngày dí ở trong kinh Trung Bộ với Tăng Chi thì có thấy nhiều ở trong đó. Thì đó là cái suy nghĩ của con như đóng góp chia sẻ cùng chúng tôi, cùng chia sẻ với đại chúng là như vậy. Qua cái lời của thượng tọa vừa nêu đó thì bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Kính chúc đại đức Pháp Tân. Bây giờ thì xin được dẫn đại đức Tự Quyền. Đại đức Tự Quyền, không biết đại đức Tự Quyền có mặt ở trước máy và cảm biết gì không? Dạ vâng, lâu ngày không được nghe tiếng đại đức Tự Quyền. Đại đức Tự Quyền thường thường Đức Phật ngày đôi khi ngày đưa ra 3-4 hình ảnh một lúc. Thí dụ như là nói rằng với người khuya thì tối đêm dài, với người mỗi lần thì đường thứ rất là xa, và với một người mà vô minh si án thì không có thông hiểu diệu pháp thì luân hồi rất là dài. Ba sự kiện đó là ba cái lẽ tự nhiên, hay là ba sự kiện đó lấy cái này để thí dụ cho cái kia. Ý muốn nói rằng khi Đức Phật ngày đưa ra ba điều đó thì ngày đơn cử ba điều vốn là nó có cách dùng ngày dùng cái này để làm thí dụ cho cái kia. Xin thỉnh đại đức Tự Quyền, đêm dài kẻ thức tròn canh, đường dài để các nữ thành mỗi chung, luân hồi dài với nguyên nhân, không thông diệu pháp vô phần khổ đau. Xin thỉnh đại đức Tự Quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham, Nam mô Sang Khai, dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ con cảm ơn thầy, con cảm ơn, xin cảm ơn của anh cha. Con kính để đến thầy Phật Nhất Đẳng, để đến Pháp Tăng, để đến Pháp Tính, để đến Minh Hạnh cùng chư Tín Đức đang hiện diện trong đông, xin chào đến sư Lưu Pháp, quý tu nữ, sư cô cùng sư Phật tử. Dạ kính bạch thầy tọa, có thật thì ở trong cái cái câu mà Pháp Cú mà tôi vừa đọc ra bằng những cái ví dụ như vậy thì đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho khách lữ hành mỗi chân, luân hồi dài cho kẻ ngu, không hiểu chân diệu pháp. Thì quả thật đây là Đức Phật ngày dùng các cái hai cái hình ảnh đầu, tức là dùng về đêm dài, một người mà thức đêm thì thấy đêm nó rất là dài. Quả thật vậy, nếu như mà quý vị Phật tử mà chúng ta thử mà chúng ta bị thức, hay là chúng ta thức vì cái chuyện buồn, chuyện phiền gì đó, thì chúng ta thấy cái đêm nó rất là dài, cái đêm nó rất là mệt mỏi. Bởi vì sao vậy? Bình thường thì mình chỉ lo ngủ, chúng ta không có bây giờ thức, cho nên khi chúng ta ngủ vô rồi thì bây giờ chúng ta ngủ rồi, từ rồi chúng ta thức, nhưng được hôm nay chúng ta ngủ không được, để mà làm cái chuyện khác nữa. Giả thử ví dụ quý vị thử quý vị đi đầu đà ở các chùa vào cái lễ như là tháng giêng, làm tháng tư, vân vân. Sau một có những chương trình mà đầu đà để cúng dường tam bảo, để cúng dường Phật, hay là chúng ta đầu đà để chúng ta thiền định, vân vân. Thì nếu quả thực như vậy thì cái thời gian nó rất là dài, nó rất là dài. Bởi vì chúng ta thấy giờ khắc thì cũng bao nhiêu đó, nhưng tâm của chúng ta nó lại là chờ mong cho cái nó mau sáng đi, nó sáng đi cho nó qua, mà hoặc là chúng ta cầu mong chúng ta ngủ được một chút xíu đi, mà chúng ta lại không ngủ được thì cảm thấy nó quá là mệt mỏi. Thì cũng vậy, tổ Đức Phật ngày ngày ví dụ một hình ảnh một con đường xa. Nếu như chúng ta đã từng đi bộ mà cái sự đi bộ đó, ví dụ như là có một cái ấn định, ví dụ như 1, 2, 3 cây số thì không nói, như là 5, 10 cây số, 20, 30 cây số, thì chúng ta thấy từng càng đi càng mệt, càng đi càng rã rời. Thì cái gì, cái sự mệt mỏi đó, cái sự đau khổ đó, cái sự lâu dài đó được Đức Phật này chuyển hóa thật là đau khổ hơn. Đối với chúng sinh chịu đau khổ luân hồi thì hai cái hình ảnh của thời gian dài, của cái đường dài mà một lữ khách đi lên trên đó, đi trên một đoạn đường dài đó, mà một cái hình ảnh của người mà thức đêm mới biết đêm dài. Nhưng quả thật cái sự dài đó nó không bằng cái gì, nó không bằng cái sự dài vô tận của tất cả chúng sinh trầm luân sanh tử, của tất cả chúng sinh mà không thấy được cái sự đau khổ, cái sự chấm dứt khổ, cái nguyên nhân và kết quả của chính nó. Tại sao như vậy? Chính thưa quý vị, vô lượng kiếp chúng sinh luân hồi, vô lượng kiếp chúng sinh đau khổ mà chúng ta không biết chúng ta từ đâu đến và chúng ta sẽ đi về đâu. Vì vậy cho nên nó khắc khoải, vì vậy cho nên nó có một cái sự cầu mong, nó có một cái sự tiếp nối, và từ cái sự tiếp nối đó chúng sinh hôm nay chúng ta là một kiếp người, nhưng liệu ngày hôm sau chúng ta còn là kiếp người hay không, cái điều đó chưa chắc. Bởi chính vì cái là một kiếp người đó mà chúng ta về sau chúng ta làm kiếp thú, chúng ta bị đọa địa ngục, chúng ta bị làm các cái loại bằng xanh ngạ quỷ vân vân, thì đây chính là cái sự luân hồi. Thì cái sự luân hồi, cái sự nguy hiểm nó dài khi chúng ta còn tham ái làm nhân, tham ái làm duyên, thì chắc chắn rằng là luân hồi chúng ta đau khổ. Một bên thì con đường luân hồi, một bên thì con đường chấm dứt cái sự sanh tử đau khổ chúng sinh. Đức Phật này đã khai thị, Đức Phật này ra đời để chỉ dạy tất cả. Và chúng ta có tiếp tục cho luân hồi mình nó kéo dài nữa, hay là cái rút ngắn luân hồi, thì đây đó là chính do chính của cái thì con mỗi của mỗi một con người ở trong tâm của mình để tiến tu. Quả thật thì cái lời hình ảnh Đức Phật này ví dụ nước trong bốn biển, nhưng mà ít hơn những giọt nước mắt sầu thương đau khổ chia ly buồn tối mà chúng ta đã nhỏ xuống trong công cuộc sinh tử. Thì chúng ta cứ suy nghĩ đi, thân xác này như ở đống núi kia, máu này chảy như thành sông, thành suối, thành biển. Những kiếp mà chúng ta từng đầu thai, chúng ta gọi từ đầu thai từng tái sinh ra làm thú, làm người, làm những cái loài ở cõi dục giới này. Và cũng vậy, trong tam giới này chúng sinh đã từng hoàn đến rồi nó trở lại, rồi nó sanh đi, rồi nó trả lại. Một kiếp sống của con người là một kiếp sống chỉ là thể hiện và rồi sẽ chấm dứt và tiếp tục một cái đời sống mới nữa. Cái tâm tử, cái tâm tục sinh và cái tâm tái tục, cái tâm tử và cái tâm tục sinh nó là làm gì một cách liên tục, hỏi cái tâm này giúp thì cái tâm kia nó nói tiếp. Cho hiện nay chúng ta làm kiếp người, nhưng kiếp người này nếu mà chúng ta không khéo tu thì đời sau không còn kiếp người nữa. Và cho đến một lúc rồi thì chúng ta có cái phước lành thì chúng ta được tái sinh làm người, rồi chúng ta được tái sinh làm chiêu thiên, rồi chúng ta được có cái sự tu tập để chúng ta sanh lên phạm thiên vân vân, hay là chúng ta bị đọa địa ngục ở địa ngục bằng sanh ngạ quỷ Atula. Và cái thời gian mà chúng ta chịu khổ rất là dài, chúng sinh ở trong địa ngục thì phải nói là muôn muôn kiếp, muôn muôn tuổi, tiến tính thôi theo cái kiếp con người, mà cứ chịu đau khổ, cứ bị cái sự hành hạ do cái nghiệp ác của chính mình làm, hay là làm tà quỷ mà cứ bị đói khát, hay là làm loài bàn xanh, khó có ngày, khó có lần, ít có lần quay về cái cõi vui. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cõi của bàn xanh, cõi của địa ngục, cái tâm nó toàn là cái tâm bất thiện không, tâm nó tâm đau khổ, tâm nó do ác nghiệp, nó làm nhân ác nghiệp, ác nghiệp nó chi phối. Cho nên quả thật, tại sao Đức Phật này giải nói luân hồi dài cho kẻ ngu. Kẻ ngu ở đây chính là người đó không biết được cuộc đời này là vô thường, cuộc đời này là khổ não, cuộc đời này là vô ngã, mà cứ chấp chạy theo, cứ chấp là thường còn, cứ chấp là thật có, thật ngã của chính mình, cho nên mình đau khổ. Cái sự tu tập nó vượt ngoài. Nếu mà con người hiểu biết được luân hồi thì tự động sẽ quay về với cái dấu chân, quay về với con đường đi của Phật. Cho nên cái hình ảnh ví dụ mà luân hồi, xin lỗi, cái đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mở, cho khách lữ hành, thì cái đó đó nó đã mệt. Nếu như một người thức đêm, nếu một người mà đi đường xa thì cái mệt đó cũng rất là nhỏ, nó không bằng cái sự luân hồi đau khổ triền miên. Mà ở trong cái chúng ta cũng được nghe này, có thể tùy theo, chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, mà chúng ta và các thầy phải bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp là như vậy. Ở đó chính Đức Phật này cũng nhấn mạnh cái tầm quan trọng và cái sự nguy hiểm. Cái tầm quan trọng là quan trọng cái gì? Là chúng sanh cần phải biết đề cao cảnh giác cái chuyện nguy hiểm sinh tử đau khổ của mình, và phải có cái sự gắn công, có cái sự khước từ tham ái để chúng ta tiến tu, để chúng ta không còn bị luân hồi nữa. Quả thật thì đây là hai hình thái khác nhau, chứ không phải ba cái mà chúng ta dành vào cho một được. Mà hai cái ví dụ đầu đã làm thấy chúng ta thấy mệt mỏi, nhưng không bằng cái luân hồi. Và có thể nói rằng là vô lượng kiếp chúng ta đã thức đêm, vô lượng kiếp chúng ta đã đi mỏi mệt, nhưng kính thưa quý vị, cũng vô lượng kiếp chúng ta đã luân hồi. Khó có thể nói được cái khởi đầu và cái điểm kết thúc của chính nó. Và cũng như kính thưa quý vị, cái sự tiếp nối chỉ là tử sinh, sinh rồi tử, tử rồi sinh, sang cho mấy, giàu giàu cho mấy, nghèo nghèo khổ khổ đau đau cũng là một kiếp. Nhưng cái tử cái sinh nó đôi đuổi, đeo đuổi cái chúng sinh đó. Sang giàu nghèo hèn, bần tiện cao sang quyền quý, hạnh phúc bất hạnh, vân vân. Tất cả chỉ là một kiếp người, rồi tiếp tục tái sinh nữa. Cho nên chúng ta thiếu về sắc diện, thiếu về tiền bạc, đau khổ về tình cảm, đau khổ về tất cả mọi thứ, thì chỉ là một kiếp người, và chúng ta chỉnh sửa nó được hay không ở kiếp tái sinh. Hiện nay tất cả chúng ta thấy chúng ta hơn, chúng ta đẹp hơn người, chúng ta giỏi hơn người, chúng ta giàu hơn người. Chúng ta đừng có thỏa mãn, mà chúng ta đừng có suy nghĩ như vậy. Tất cả chuyện gì đó nó chỉ là cái duyên, là cái duyên thuận của chúng ta. Đời trước chúng ta tạo cái nghiệp lành, nghiệp thiện, thì bây giờ nó có. Và ngược lại, đời trước chúng ta tạo ác nghiệp, chúng ta thiếu cái tâm hào sảng, thiếu cái tâm bốn thí, thiếu cái tâm cúng dường, thì thiếu cái sự tu tập, thì đời này chúng ta không có cái phước, phước đức, phước trí, vân vân. Và nếu chúng ta khéo tu tập thì đời sau chúng ta sẽ đầy đủ. Thì như đã nói, cái tử cái sinh nó đeo đủ kiếp con người. Hiện hữu, chúng sinh hiện hữu đâu là chắc được. Cái sinh cái tử nó đeo đuổi và nó dài liên tục. Và kính bạch thượng tọa, con có xin đôi điều giải thích một phần xung quanh cái câu hỏi của thượng tọa như vậy. Và nếu có điều gì cần bổ túc thực chứng trên ngày bổ túc, dạ xin chấm dứt tại đây. Nam mô Bổn Thầy.
Xin hỏi để biết pháp tính có bạn ở trước máy không? Nếu xin đề đi Pháp Tính Hoàng Hiệp cho biết để chúng đề đi Pháp Tính đóng góp cho một câu cho mình. Đề đi Pháp Tính có rất là nhiều đạo giáo đó, khi mà đưa ra kinh điển hay đưa ra những cái giáo lý đó, càng bí ẩn thì càng tốt. Nhưng mà phải chăng là Phật Pháp đó, thì Đức Phật phải cố gắng làm sao cho càng sáng sủa, càng rõ ràng, càng tốt. Tại vì bằng chứng cho chúng ta thấy rằng Đức Phật này dùng vô số ví dụ để minh họa, để diễn đạt, để làm cho chúng ta hiểu. Thì như vậy là có phải chăng là cái một ở trong cái đặc điểm của Phật Pháp là làm sao cho người nghe, người học có thể dễ dàng để lãnh hội, có phải như vậy không? Thì xin vấn đề được Pháp Tịch.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, Đệ Đức Tuệ Quyền, Đệ Đức Pháp Tân, Đệ Đức Minh Thành, cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong Zoom. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp, cùng quý tu nữ, cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì thật sự khi nghe thượng tọa hỏi về câu này thì con nhớ lại ở trong những cái lúc mà Đức Thế Tôn sắp sửa viên tịch đó, thì các ngài, các vị chư tăng có hỏi Đức Phật về có hỏi Đức Phật như là có cái sự buồn lo vân vân về ngoài dài cái vấn đề. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới bảo các vị tỳ kheo nếu có thắc mắc gì thì hãy thắc mắc đi. Còn về phần Như Lai thì những cái gì Như Lai đã giác ngộ, Như Lai đã đem ra trình bày và giảng dạy thật là đầy đủ rồi, nên không còn một cái điều gì mà phải lo ngại nữa. Thì chính cái chỗ này mình lấy rằng đối với bậc đạo sư của chúng ta là một cái vị giáo chủ mà không có nắm giữ. Thì đối với những cái tông phái khác thì thường thường người ta dạy xong rồi người ta vẫn để lại một cái gì đó, cũng có nghĩa là thí dụ như mình nói một cái tiếng ở ngoài đời thường thường cũng giấu nghề lại, giấu ít, giấu một chút ít nào đó, hoặc là những cái ví dụ như là ở trong kiếm hiệp thường gọi là chừa lại những cái tuyệt chiêu hoặc là một hai chiêu nào đó, thì đó là ở bên những cái xung quanh của Phật giáo thôi, chứ ở trong Phật giáo của chúng ta thì thấy rằng bất cứ một cái sự kiện gì Đức Thế Tôn cũng đã trình bày rồi. Thì khi mà bước vào cái cuộc tu này cũng vậy, theo như chúng tôi thấy rằng có những cái điều mà ở bên ngoài giải thích không được, nhưng mà những cái điều đó lại được Đức Phật trình bày là cách đây 2600 năm rồi, 2550 mấy năm rồi, gần 2600 năm. Thì những cái sự thật gì cũng được Đức Phật đã trình bày, đến nỗi mà các vị gia chủ hoặc là những cái người trí ở trong thời ấy, khi mà nghe Đức Phật thuyết xong thì các vị đó tán thán Đức Thế Tôn một cái như là một cái người đã dựng đứng lại những cái gì mà đã bị quăng ngã, lật ngửa những cái gì mà đã bị úp lại từ lâu rồi. Có nghĩa là những cái điều những cái sự thật này được Đức Thế Tôn phơ bày ra bằng rất là nhiều cách. Vì vậy mà mình thấy rằng đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài không có bao giờ mà giữ lại một cái điều gì, không có nắm giữ hoặc là không có chấp lại, có nghĩa không có chấp lại một cái điều gì. Thì những cái tôn giáo khác thì còn có những cái ví dụ như là giữ lại một cái điều gì đó. Thì trong cái sự giữ lại thì theo như cái này, theo như ý mình nghĩ riêng rằng có nhiều khi những người đó người ta không biết. Ví dụ như mình thấy ở trong ngày nay nói về mật chú đi, thì có thể những cái mật chú đó thì có người người ta do người ta không lý giải được, người ta không có trình bày bằng một cái văn đâu nghĩa đó được, nên người ta nói là mật chú. Hoặc là cái đó còn cũng như là họ học được do cái sự truyền miệng, hoặc là xưa bài như thế nào thì bây giờ làm như vậy. Vì vậy mà người ta cứ giữ nguyên giữ nguyên một cái một cái gọi là mật chú. Thì cái điều này ngày trước chính bản thân của chúng tôi cũng nghe có một vị người ta nói, người ta nói rằng là mình người cái vị đó nói mình đi ra ngoài ai hỏi mình học cái giáo lý gì thì mình cứ nói là học giáo lý Bát Nhã, khỏi cần giải thích một cái điều gì hết đó, tự nhiên cái người nghe mà nói về giáo lý Bát Nhã là người ta hiểu rồi, người ta biết rằng là mình là người có tầm cỡ rồi. Thì thật sự ra nó thì có nhiều khi trong cái những cái sự kiện đó thì có thể rằng là do cái người đó không có trình bày được văn đâu nghĩa đó nên chỉ tóm gọn lại như vậy, hoặc là có nhiều khi do không biết hoặc là bị truyền từ hồi xưa truyền như thế nào bây giờ lẫn như vậy, không có cũng như là không có khai mở được, không có hiểu hết được, thành ra chỉ nói một cách cũng như là nói một cách như là cái biệt hiệu hoặc là cái mật khẩu gì đó vân vân. Thì nhưng mà chúng ta thấy rằng là đối với ở trong Phật giáo Nguyên Thủy Theravada đó thì những cái điều đó nó không có thể mà xảy ra được. Vì sao vậy? Vì những điều ở trong đây được Đức Phật trình bày rất rõ. Có khi ngài ví dụ qua những cái hình ảnh, chẳng hạn như chúng ta đã nãy giờ chúng ta đã nghe, có khi Đức Thế Tôn lấy cái ví dụ từ một đống hoa, hoặc là đối với những cái cấu quế thì Đức Phật lại lấy những cái ví dụ như là tấm vải. Rồi có những cái lúc mà có những cái vị mà chấp thủ về cái 32 thể trượt này thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại ví dụ như là những cái cỏ khô, cây lá ở trong khu rừng này. Hoặc là có nhiều người người ta có cái sự mà chấp mà nặng hơn. Thí dụ như có những cái người mà ngoại đạo, người ta đi đến người ta biện luận cái có thì nói không, hoặc là không thì nói có, vân vân. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn về thuyết cho các cái vị tỳ kheo nghe, cái gì có là mình phải chấp nhận có, như ở cái sự hiện hữu ở khu rừng này, có mặt chúng tỳ kheo, có mặt chúng tỳ kheo, hoặc là những cái vật gì mà nó hiện hữu xung quanh đây, thì những cái điều đó thì mình phải chấp nhận là có. Còn đối với những cái vật gì mà nó không có đó thì mình phải chấp nhận là không có. Thì qua những cái ví dụ này thì mình thấy Đức Thế Tôn đã phơ bày bằng rất là nhiều cách, bằng cách này cách nọ, làm đủ mọi cách để cho những cái đệ tử của ngài hoặc là những cái người tu học ở trong cái lời dạy của ngài càng ngày càng hiểu rõ hơn. Chứ Đức Thế Tôn không có nắm giữ hoặc là không có nói về một cái điều gì bí mật không giải thích được như ở những cái giáo phái khác, thì cái điều này không có ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì con xin được trả lời rằng là đối với Đức Phật ngài đã dùng đủ cách, đủ phương tiện để trình bày, để làm cho chúng sanh hiểu rõ được cái lời dạy của ngài và thấy được rõ cái con đường để tiến hóa lên đến cái sự hạnh phúc an lạc nhất. Chứ ngài không có che giấu hoặc là ngài không có nắm vững về một cái vấn đề gì. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sau khi trình bày được pháp tính, bây giờ thì xin được hỏi đi sư Địa Pháp. Đi sư Địa Pháp có một vấn đề rất là tế nhị, đó là chúng ta được nghe các thí dụ, nhưng mà có nhiều khi người ta lại hiểu sai cái thí dụ đó. Ví dụ như cũng thí dụ về hoa, mà cái thi hoa được thí dụ cho sự phù du, có nhiều khi hoa lại được thí dụ cho một sự có tâm cũng cái gì rất là đẹp, như là đệ tử của Đức Thế Tôn ở giữa chúng quần sinh rạng người như hoa sen nở chẳng hạn. Thì cái sư Địa Pháp ở trong ngành sư phạm ở trong việc giảng dạy mà thí dụ đó, người ta nói nó là một con dao hai lưỡi, có thể làm cho người ta hiểu chính xác vấn đề và có thể làm cho người ta hiểu sai lạc vấn đề. Lấy một ví dụ là có một vị sư cũng dùng cái ví dụ là một vị sa môn giống như là ông mà bị hộ phúc mật những đóa hoa, thì có những người phật tử thì họ nói rằng cái ví dụ đó không biết sư giảng sao cho nghe nó kỳ quá, thì xin thẩm lý sư được pháp quan hỷ cho biết một vài cái khía cạnh quan trọng mà một người học bằng thí dụ, nghe bằng thí dụ, giảng bằng thí dụ nên suy nghĩ, nên cẩn thận, nên chuẩn bị cho chính đáng như thế nào để cái thí dụ nó chỉ làm lợi chứ nó không có làm, nó không có phản tác dụng khi mà chúng ta dẫn dẫn chứng. Xin xử lý sự liệu pháp.
Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính chào quý phật tử. Dạ con thấy rằng là khi mà giảng việc giảng đặc biệt là về Phật pháp thì cái việc dùng thí dụ rất là quan trọng, bởi vì có những cái vấn đề mà nếu như mà chỉ dùng cái cách giải thích hay là cách giảng chính thì có khi là rất là khó khăn, có khi rất là khó hiểu. Nhưng mà nếu như chỉ cần dùng một cái hình ảnh, một câu chuyện ngụ ngôn hay là một cái biểu tượng, một cái hình ảnh mà thật là cụ thể thì người nghe họ là dễ hình dung, và khi họ hình dung được bằng một câu chuyện, bằng một hình ảnh gần gũi trong đời sống hàng ngày thì khi họ sẽ liên hệ với những cái ý nghĩa cao xa hơn, và như vậy họ có thể có do cái sự liên kết đó mà sự hiểu biết của những người này có thể nâng lên từ cái việc hình ảnh cụ thể mà nâng lên tới những cái vấn đề có tính cách tư tưởng hơn. Và như vậy thì cái quan trọng là cái người mà đưa ra cái ví dụ đó, người đó phải nắm rất là rõ cái ví dụ mình đưa ra để minh họa cho chuyện gì và nhắm để cho người nghe biết tới được cái ý nghĩa gì. Có khi cái người mà đưa ví dụ mà họ không có hiểu rõ, bản thân người đó không có hiểu rõ thì có thể dẫn người ta kể câu chuyện này, kể câu chuyện khác và toàn là kể câu chuyện thôi, và cuối cùng người nghe chỉ nghe câu chuyện mà không hiểu. Nghe câu chuyện thì rất là hấp dẫn, nhưng mà cái ý nghĩa câu chuyện đó để nói lên chuyện gì sau khi là không còn nắm được, và như vậy thì là phản tác dụng. Bởi vì giảng Phật pháp thì không phải là để kể câu chuyện mà góp vui để mà giải trí, mà giảng Phật pháp là để cho người nghe nắm được những cái điều mà có thể áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày. Vì vậy cho nên quan trọng đầu tiên là từ phía người mà giảng dạy, người thuyết giảng, khi đưa một cái ví dụ, một hình ảnh hay là một câu chuyện ngụ ngôn thì mình phải biết trước, mình phải nắm tới chuyện gì và mình phải dẫn dắt người nghe đi tới đâu và phải đạt tới cái mục đích cuối cùng như vậy. Về phía văn người nghe cũng vậy, khi mình nghe một câu chuyện và người thuyết giảng người ta kể câu chuyện đó ra hay là đưa một hình ảnh đó ra thì mình phải biết rằng câu chuyện đó muốn nói lên cái điều gì, muốn mình liên tưởng tới cái chuyện gì, và muốn cái điều mà con đồng lại không phải chỉ là cái câu chuyện đó thôi, mà cái ý nghĩa của Phật pháp, của giáo lý và của cái sự thật mà người nghe người nói muốn mình nắm bắt được. Vì vậy cho nên từ người giảng dạy cho tới người học đều phải biết được là cái giá trị của cái câu chuyện đó, cái hình ảnh đó, cái ví dụ đó nó nằm tới mức độ nào và nó nhằm tới cái mục đích gì, và không chỉ dừng lại ở cái câu chuyện mà nghe cho vui hay là nghe cho thích thú mà thôi. Và có khi đó mà đặc biệt là cái người mà đọc sách, từ mình đọc sách mà mình đọc thì có những cái câu chuyện ví dụ hay ngụ ngôn hay là những hình ảnh, thì chẳng hạn như hồi nãy tuần qua cũng có nhắc tới hình ảnh hoa, có khi hoa tượng trưng cho sự thanh tịnh, sự đẹp, sự cao đẹp của giới luật của đời sống phàm hạnh, nhưng cũng có khi hoa tượng trưng cho sự vô thường, cũng có khi hoa tượng trưng cho sự tham ái, ái dục. Vì vậy cho nên mỗi khi mình đọc tới một câu đó, mình đọc thì mình sẽ biết được trong cái ngữ cảnh đó hoa nó được nêu lên với cái khía cạnh nào, bởi vì bất cứ một sự vật nào nó cũng có nhiều cái khía cạnh cả. Với khía cạnh này, người ta nhắm tới cái khía cạnh này thì nó tốt, mà khi người ta nhắm tới cái khía cạnh khác thì nó xấu. Vì vậy cho nên là mình phải biết rõ mỗi cái khía cạnh mà sư vừa nói nhắm tới, chẳng hạn như trong cái ví dụ mà hồi nãy chúng tôi đưa lên và cái thuyết trang nghiêm cũng muốn con giải thích, tức là ví dụ mà chư tăng mà giống như là loài ong hụt gì đó, thì người ta nghe nói rằng vì cái hình ảnh mà ống lưỡng thì người ta cho rằng đó là cái hình ảnh không có đứng đắn, không có đàng hoàng. Thường thường người ta thấy rằng những cái người nào mà lạ lơi, những người nào mà không có đàng hoàng và có những cái quan hệ mà lúng túng thì người ta hay dùng cái từ ống lưỡng để người ta giải thích, người ta diễn tả. Nhưng mà trong cái trường hợp mà câu kinh Phật cũ mà Đức Phật mọi ngày nói đó, thì ngài nói rằng là chư tăng mà đi vào trong làng xóm mà thích thực thì không, thì giống như là ong hút gì, nó chỉ hút đi cái mật của hoa thôi, nhưng mà nó không có làm tổn hại đến hương sắc của hoa. Như vậy là một ví dụ như một con ong mà nó tới nó hút thì nó chỉ chích cái mũi ra, còn hút cái gì ra, và như vậy hút cái mật ra thì như vậy cái cảnh hoa vẫn còn giữ ý nguyên, nó không có phá tán cái cảnh hoa, nó không có phá nát cái nhì hoa, và nó chỉ hút được cái phần nào mà cần sử dụng, nó sử dụng được cái phần đó rồi xong rồi thì nó tự giả cái hoa và nó ra đi, nó không có phản phá. Được là giả sử như là một con bò, như là những cái con bò, con cầy, những con bò, con cầy, con sâu, thì khi mà nó tới cái cành hoa đó thì nó ăn cành hoa, nó ăn cái nhì hoa và nó phá tan nát cái cành hoa. Nên các khi nào chị thấy rằng là có những cái con sâu nó tới nó phá đó thì làm cành hoa nó bị hư, bị đen, nó bị những cái hột chẳng, nên nó làm có khi nó làm mất nửa, mất đi cả nửa cành hoa luôn. Như vậy cái con sâu, con cầy đó khi nó tới nó sử dụng đó thì nó phá tan cả cái bó hoa đó. Nhưng mà con ong đó, khi mà nó tới hút hoa thì nó chỉ hút cái mật mà thôi, và khi nó bay đi thì cái cảnh hoa vẫn còn y nguyên, thì nhì hoa mình nhìn ra mình vẫn thấy nó không có bị tổn hại gì cả. Như vậy đó, đó là cái cách sử dụng. Là ý nói rằng đó là khi mà Phật tử người ta cũng dường cho chư tăng, thì chư tăng biết sử dụng một cách đúng mức, không có lợi dụng một cách quá đáng để khiến cho mình, ví dụ như là người ta làm ra, người ta có của cải rất là nhiều, người ta sẵn lòng cũng, nhưng mà chư tăng là người biết sử dụng có chừng mực và không có cái tâm mà tham lam, không có cái tâm mà muốn mà phá hoại, không muốn là làm cho người khác bị tổn hại, cho nên là người ta cũng dường thì chư tăng chỉ chấp nhận vừa phải với cái mức độ mà mình cần có mà thôi. Còn có những người đó thì người ta lại lợi dụng cái lòng tin, ví dụ như thấy rằng là người này giàu có quá thì bây giờ là mình sẽ đòi cái này, mình sẽ đòi cái kia, đòi họ phải cũng cho cái này, đòi họ phải làm cái khác, đến nỗi mà khi mà người ta giàu có mà một hồi thì người ta phải thẳng tần tài sản, thì như vậy là hình ảnh giống như là con sâu mà nó tới nó phá tan thì cả bỏ hoa đó đi. Còn ngược lại con ống đó, mà khi nó tới hút hoa đó thì nó chỉ hút cái phần nhì hoa, cái phần mật ngọt mà thôi, thì khi nó ra đi thì cái hoa nó vẫn còn đẹp, vẫn còn hương, vẫn còn sắc. Thì đó là cái hình ảnh để nói lên cái cách sử dụng, cái cách cái mối quan hệ giữa chư tăng và Phật tử đó là một cái mối quan hệ vừa phải chừng mực, không có quả, không có lợi dụng cái đức tin, hay là không có lợi dụng cái lòng hào phóng của người Phật tử mà để khiến cho họ phải bị tổn hại về tài sản, hay là về công việc, hay là về những cái mà họ vốn là bao nhiêu cái công sức người ta tạo dựng ra. Dạ thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi của thơ, và con cũng xin được tỏ những lòng tự lời.
Thưa quý vị, xin kính thưa quý sư đồ pháp, xin nói với một vị có đức Phật trang nghiêm kính thưa. Ở trong mỗi nền văn hóa đó thì có một vài cái hình ảnh mà nó hơi xa lạ với chúng ta, và đôi khi nó hơi phản cảm với chúng ta khi chúng ta tiếp xúc với nhiều nền văn hóa. Và ví dụ như là ở bên Trung Quốc, con dê tượng trưng cho phúc đức. Tại cuộc dê chúng ta gọi là phúc là con dê, thì những cái nơi mà những cái trang trí của hai trẻ hình con dê, nhưng mà trong văn hóa của phương thì con dê tượng trưng cho ma quái, ma quỷ, như vampire thì chúng ta cũng nghe. Và ở trong văn hóa Tây Phương thì hình ảnh câu thiên nga, nhất là một đôi thiên nga liền trên hồ tượng trưng cho sự lãng mạn, tình cảm. Nhưng mà ở trong cái nền văn hóa của Ấn Độ thì con thiên nga tượng trưng cho sự giải thoát. Nếu cần thầy dạy thì một vị A-la-hán và đi tìm giải thoát nhìn ảnh rời rời ao, như con thiên nga rời ao. Thật ra trong rất là nhiều cái bức họa cũng như điêu khắc của bức họa cũng như điêu khắc của Tích Lan, họ hay dùng hình ảnh con thiên nga tạo ra trên tường. Thì vấn đề là văn hóa thôi. Dạ, vấn đề là văn hóa. Như hồi nãy chúng ta có nghe đi sư giải thích thêm câu chuyện là ngày Bụt Tiền Ni, ngày đi vào cuộc sống của ông Bà La Môn võng cảnh thì trở về Đức Phật Di Đăng Khoan, thì Đức Phật thì nói rằng một cái vị tỳ kheo đi vào tốt lành khất thực chỉ mang là lợi ích cho chúng sinh mà không có gây một sự thương tổn nào, thì giống như lời ông mà đi hút mật mà không làm tổn thương đến cái hương sắc của lời hoa. Chúng ta nghe hình ảnh ông đúng ở trong ngôn ngữ tiếng Việt và văn hóa Trung Hoa thì nó khác, nhưng mà ở trong cái văn hóa Ấn Độ khác, thì chúng ta cứ chứ tôi cảm gọi ví dụ như là quý vị nghe nói là một đứa tật là một bệnh như con trâu chúa chẳng hạn, chúng ta không có đem trâu bò, chúng ta sử dụng những gì trang nghiêm, nhưng mà bậc như vương con trâu chúa thì cũng là rất là quen thuộc ở trong cái ngôn ngữ của Ấn Độ. Bây giờ chúng ta khi tôi biết và khi những Phật tử chúng tôi muốn thì giờ còn lại chúng ta làm một việc là chúng ta thử tưởng tượng nơi ở trong cái thế giới của chúng ta một số các thí dụ về Phật pháp, và thỉnh chi vị giảng sư và cũng mời quý Phật tử chúng ta cứ tưởng tượng rằng chúng ta đang đứng trước một cái Phật đài, và chúng ta đem những cái bông hoa mình đem bông hoa mình đến mình cúng dường tượng Phật, thì chúng ta thử thuật lại, thử kể lại một cái chúng ta kể lại một cái thí dụ nào mà chúng ta đã được nghe, và quý vị cứ phốt lên tương tự. Chúng tôi lấy cái ví dụ đầu tiên là quý vị không cần biết, quý vị chỉ để là ví dụ như là chánh pháp như chiếc bè. Dạ, chánh pháp như chiếc bè, và quý vị có thể phốt lên như vậy. Hay là quý vị có thể có một cái ví dụ nào khác. Ngày xưa chúng tôi ở ngoài chùa Long Thành, thưa quý vị, ở chùa Thiền Quang, chỉ đang lâu lâu có một cái trò chơi cũng vui, rất là suy tưởng thì ra một cái câu khởi đầu, một câu khởi đầu với một cái câu thơ lục bát và suy tăng tiếp tục để đưa ra những cái câu tiếp theo, và có đôi khi bài thơ nói dài rất là dài, ví dụ là cái bố cục nó rất là buồn cười, nhưng mà cứ tiếp tục cái nguồn suy hứng. Và có gì khi không còn hiếu hứng ta vẫn tiếp tục. Nhưng mà đây thì thứ gì chúng ta làm thế nào mà chúng ta cho ra một số thí dụ, một cái thí dụ để chúng ta tìm thấy được rằng ở trong chính Phật, thì học Phật pháp đó, ở trong Phật học thí dụ là một cái thể tài rất là phong phú. Thì xin được thỉnh chư tăng ni, thỉnh chư vị giảng sư và mời tất cả những Phật tử cùng tham dự. Đó là chúng ta và đem cái trí nhớ của mình ra, như thì cho từng tự những cái thí dụ, và nếu như thì đưa những thí dụ đó thì nếu thế nào chúng tôi biết thì chúng tôi sẽ giải thích cho đại chúng, còn nếu không thì chúng tôi có thể hỏi những gì hay là chúng tôi có thể tra lại. Nhưng mà cái thí dụ đầu tiên mà chúng tôi đưa ra ở tại đây thì ở trong cung phụng kinh Đức Phật ngày dạy chánh pháp như một chiếc bè, tức là chánh pháp như một cái phương tiện. Như một phương tiện để đưa người sang bên bờ giác ngộ. Và Đức Phật nói rằng chánh pháp còn phải bỏ hết thì là phi pháp, tức là ở trong một cái sau cùng đó thì không có phải chấp thủ, không có chánh pháp không phải là điều để chấp thủ. Dạ. Đại Đức Pháp Tính có đưa ra một ví dụ là chánh pháp giống như vàng. Vàng ở đây là cái này, vàng ở đây phải hỏi là để đi pháp tính, là tại vì thưa quý Phật tử là chúng ta có rất là nhiều cái thí dụ về vàng và liên quan đến chánh pháp. Dạ, chánh pháp như vàng ấy, ví dụ là Đức Phật nói rằng bởi vì có vàng thiệt nên vàng giả xuất hiện, thì ở đâu có cái chánh pháp á, cái chân pháp á, thì xuất hiện thì thời gian sau có tượng pháp, và những pháp giả pháp xuất hiện. Đây Đức Pháp tính có một cái nhớ là cái thí dụ về chánh pháp như vàng đó. Vàng đó có một một ý tưởng gì khác không? Chúng ta mới có được đại Đức Pháp tính cho một một thí dụ về chánh pháp như vàng. Quý Phật tử nào có thượng sư tăng và quý Phật tử có thí dụ nào khác chánh pháp? Thật ra thì phải có rất là nhiều chứ không ít. Và nghi ngờ của quý vị cứ đưa lên thì nếu mà chúng tôi biết được thì chúng tôi xin được được trình bày, còn không thì chúng tôi sẽ tra cứu lại cho quý vị. Hay là mời quý vị. Và cô Đức Thu nói rằng cuộc đời như trường cảnh dây có bị dọc mặt rớt xuống. Và đó là một vụ ngôn. Và một vụ ngôn mà chúng ta được nghe là một người bị bỗng rút rượt rồi rớt xuống giếng. Rồi họ tụng được sợi dây. Rồi trên sợi dây lại có hai con chuột, như chuột trắng, chuột đen, nó gặp nó sợi dây đó. Nhưng mà tới lúc người này ở trong cơn nguy biến thì thấy có một cái cổ mật và một giọt mật rớt xuống. Thì người đó lớn như giọt mật, giọt mật và quên đi những sự nguy hiểm. Nguy hiểm còn rút đang tấn gần, và nguy hiểm là sợi dây đang bị hai con chuột trắng, chuột đen nó gặp. Hai con chuột đó hai con chuột đó được ví dụ như là ngày và đêm, và những người bọn cướp được ví dụ như là sáu căn, và chúng ta cũng được biết là ví dụ này là một ví dụ rất là dài. Thì chúng ta có cả một quyển sách nói về những ngôn này của người Narada viết. Và có một cái câu mà Đại Hữu Quốc Phi đề ra là lời nói như kiếm chém trên đá. Và như kiếm chém trên đá thì thật sự có lẽ là chúng tôi không biết chúng tôi nhớ có sai hay không, nhưng mà chúng tôi nhớ ở trong kinh đó thì Đức Phật sẽ nói rằng những người họ nghe pháp đó, có ba hạng người. Cái trí giới của họ giống như là vì chúng tôi gạch một lần gạch ở trên nước, tức là đưa gạch qua rồi nó xóa liền. Có những khi mà chúng ta gạch ở trên gạch một gạch ở trên cát, tức là nó sẽ động đứng một thời gian ngắn nhưng rồi sẽ xóa đi. Nhưng mà có những người mà chánh pháp khi họ nghe họ đem vào trong lòng họ đó, thì giống như là mình gạch gạch một lần gạch ở trên đá, tức là nó sẽ để đời lại. Dạ, thì chúng tôi không có biết là cái chuyện mà kiếm mà chém chém trên đá thì có một cái đoạn nào mà chưa tôi biết là quý Phật tử hay là đều vô phi tìm thấy là lời nói giống như kiếm chém trên đá hay không. Chúng tôi cũng muốn nghe như đời họ nói là kiếm một chém chắc như chém bùn, kiếm vậy hả? Và kim căn trí, kim căn trí thực sự đặc biệt là cái trí tuệ kim căn đó, kim căn trí nó thì và thanh kiếm thì được ví dụ cho vệ được. Và thanh kiếm được thì, nhưng mà lời nói thì chúng tôi chưa có được nghe. Và chưa được nghe thấy ở trong kinh. Trí vệ giống như lưỡi kiếm thì có. Tập tâm năng còn trí vệ. Dạ vâng. Có một vị là cô Ubeka, lâu quá không gặp cô Ubeka. Cô Ubeka có thí dụ về biển. Ở biển thì đó là một câu chuyện dài. Chúng ta có tám điều lạ của biển cả. Và câu chuyện này là của đối thoại của Đức Phật với Đức Phật Bà Atula Vương. Và câu chuyện này rất là thú vị. Và tám điều lạ biển cả. Lý ví dụ như là tất cả nước con sông mà đi vào biển đều hòa thành nước biển thì khi chị theo đến từ nhiều tuần giai cấp ở trong xã hội thì đến biển đều cùng hòa với nhau, tôi là thành viên của cộng đồng tăng chúng chẳng hạn. Thì tám điều lạ của biển cả. Và cái biển nào biển, cái bờ biển là nó từ cạn đến sâu chứ nó không có là một cái thực phẩm thẳng xuống từ trong bờ. Thì giáo pháp cũng mang cái tương tự, nó cũng là một ở trong tám điều lạ của biển cả. Vậy có đi nào có còn nhớ thí dụ nào khác nữa không? Nãy giờ chúng ta nói thí dụ về chánh pháp như chiếc bè, chúng ta nói chánh pháp như chiếc bè. Về chiếc xe, chiếc xe. Và trước khi đọc cái câu này không hiểu, có một vị tên là Pháp Mẫn chiếc xe miền tâm xe vi xe và chiếc xe đó thì ví dụ tâm xe rồi ở phía sau là ví xe hay là vi xe phải không, miền xe ví xe miền xe tâm xe vĩ xe dạ giờ bên pháp của Đức Phật cũng có thí dụ như là pháp xa, đúng là một biểu tượng pháp xa tức là xe của pháp. Đôi khi cái chiếc xe được thí dụ cho cái thân năm uẩn và thân năm uẩn là cái giả học Đức Phật nói là giống như cái xe vua lộng lẫy rồi đến lúc nó cũng phải cũ kỹ thì cái thân này nó già luôn. Và cái chiếc xe cũng được ngài Nagarjuna đó, ngài đã chỉ định là ví dụ là một cái sự kết hợp của nhiều bộ phận. Thành ra cái gọi là tôi là ta thì nó cũng chỉ là một sự tổng hợp, một kết hợp của nhiều thứ, nó không có cái lỗi thực sự của nó. Và chỉ phù du, cuộc sống thực là phù du, thành ra chỉ phù du nhưng là chỉ phù du nghĩa là mây nổi. Và phù vân, phù du là hiển hóa, nó như một cái hình dung từ, nó như một tính từ hơn là một thí dụ. Dạ, cuộc sống phù du. Và có một người trong cái thí dụ là huấn luyện luyện tâm giống như là luyện voi. Dạ vâng. Có rất là nhiều thí dụ có liên quan đến chuyện huấn luyện loài vật, huấn luyện voi, huấn luyện ngựa, huấn luyện chăn bò. Đức Phật kể những hình ảnh nghe chăn bò nghe thí dụ, và thí dụ quan trọng chứ không phải là dễ thí dụ chăn bò, nhưng mà đặc biệt là huấn luyện ngựa, huấn luyện voi thì chúng ta biết là thời xưa voi và ngựa được dùng tác dụng ở trong quân sự, ở trong quân sự, ở trong việc phương tiện di chuyển hàng ngày. Nên có rất là nhiều đến huấn luyện voi, huấn luyện ngựa. Thậm chí có một lần Đức Phật ngài dạy rằng người Mã Sư có bốn cách dạy ngựa thì Đức Phật ngài cũng bốn cách dạy đệ tử. Như vậy thì quý vị hiểu rằng những thí dụ đó là những thí dụ được có thể nói rằng rất là quen thuộc khi mà chúng ta học Phật. Đối với Tô Phi cũng có biết về bốn lời giếng nước. Dạ, như bốn lời giếng nước thì bốn lời giếng nước này cũng tìm thấy ở trong bộ Bút Ca La Tam Nhất Ký. Thì quý vị quan thị chờ chúng tôi một chút. Và có một Phật tử đưa ra một cái ví dụ về con ngựa. Và con thứ gì quý vị nào mà sang bên Ấn Độ đó, quý vị sang Ấn Độ, quý vị đến cái trụ đá vua A Dục ở tại điểm bảo tàng Sa Lát, thì ở trên đó có hình con bò mộng mà chúng ta gọi là con ngư vương, có hình con tượng tức là con voi, con voi có hình con ngựa, hình con sư tử, bốn con vật đó thì thật ra thì không phải là những thí dụ bình thường. Và những thí dụ đó là những thí dụ lớn, chúng tôi nói lớn ở đây là những con Đức Phật như là một bậc đường, một con thuyền chúa. Đức Phật được ví dụ như là ngư vương, Đức Phật ví dụ như là một con tuấn hạ thuyền trưởng, Đức Phật là một bậc ngư vương, Đức Phật vẫn là một vị sư vương. Thì về những này xin thưa rằng ở trong nền văn hóa Ấn Độ đó thì những cái vật đó nó đều là thường tính, và nó có cái tính chất rất đặc biệt, thường là nó không có khác biệt mãi mãi. Thậm chí là cái lời sách này còn nói rằng giả dị hay là thú rắc rối hay là người tại vì người có trăm ngàn cái mẫu mã khác nhau, nhưng mà người thú đó thường nó đi theo một cái định lệ, nó đi theo một cái lệ do một cái giống nhất định đó. À, con sư tử thì nó không thiết diện, thì con sư tử đó chỉ có nhiều lên ngài là một bậc sư vương. À, cái thứ nhất là sư tử không phải là những cái thí dụ mà đi phật tử kia thì chúng tôi nói về con sư tử và con yêu vương đó là thứ gì, không phải chỉ cho cái bình thường mà điều đó chỉ cho đức phật. Cụ Vít Tha nói là diệu pháp liên hoa. Diệu pháp liên hoa là cảnh pháp được ví dụ như cái liên hoa, thì cái diệu pháp liên hoa thực ra hay cái pháp hoa đó, nguyên quỷ đó là một cái tên của một bộ sách. Tập sách này là một tập sách ảnh hưởng lớn ở trong nền tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa, và chính diệu pháp liên hoa kinh đã để lại nhiều cái di sản rất là quan trọng cho Phật giáo Đại Thừa. Ở trong đó có hình ảnh của Đức Quán Thân Bồ Tát cứu khổ cứu nạn qua Phổ Môn, hay là chữ phương tiện, hay là chữ phương tiện, hoặc là chữ nhất thừa, đúng là chữ đại thừa và chữ thừa đó. Rồi nhất thừa là thường là những tư tưởng là nổi bật được gọi đến từ ở trong kinh Pháp Hoa, và pháp và tượng trưng cho một đóa hoa. Qua sen thì diệu pháp liên hoa đó, diệu pháp liên hoa kinh là một trong một tác phẩm lớn. Ở điện của nó không có nằm ở trong kinh điển Pali, chỉ diệu pháp liên hoa, nhưng mà cái liên hoa sen và tượng trưng cho chánh pháp đó, thì cái đó có được sử dụng rất là nhiều, và rất là nhiều ở trong kinh điển như kinh Pháp Cú. Có một vị đưa ra cái sử dụng cái muỗng nước canh. Muỗng nước canh thì Đức Phật ngài dạy rằng có những người mà ở gần trong chánh pháp, tiếp cận với chánh pháp nhưng mà không họ hiểu được chánh pháp, thì họ giống như cái muỗng trong nồi canh, ở trong nồi canh nhưng mà không hiểu được hương vị. Nhưng mà có những người giống cái lưỡi, chỉ nếm một chút thôi chứ không phải ngâm đẫm vào, nếm một chút nhưng mà có thể biết được cái hương vị của chánh pháp. Và cô Bích Thu có nói gì chuyện biết tập làm ruộng? Dạ vâng, ví dụ này thì rất là dài. Có người nông dân Bà La Môn, nông dân thấy Đức Phật ngày đi khất thực, hỏi tại sao Đức Phật còn trẻ mà ngày không làm như ông về khỏi đi ăn xin. Thì Đức Phật ngày nói là ngày cũng làm ruộng, và ông mới hỏi rằng những nông cụ của ngài đâu. Thì Đức Phật ngày mới chỉ là thế nào là con bò, thế nào là dây dàm, thế nào là trắng cài, thế nào là hạt giống. Mỗi thứ đó thì đều có cái thứ gì, ví dụ như là con bò tượng trưng cho sự tâm tinh tấn, rồi hạt giống tượng trưng cho đức tin, v.v. Thì thì cái ví dụ về làm ruộng, cái vật làm ruộng đó là một ví dụ của một câu chuyện có nhiều ví dụ, và có nhiều ví dụ như ví dụ về trí tuệ, ví dụ về giới, ví dụ về sự tinh tấn, ví dụ về đức tin, thì có nhiều ví dụ. Có một vị cũng đưa ra cái ví dụ của kinh Bảy Mồi, và kinh Bảy Mồi là kinh mà ví dụ Ma Vương để dùng lưỡi trần để dụ chúng sanh xa bẫy như thế nào, thì cũng giống như người thợ săn, đặt bẫy con nai ra sao. Để chúng ta gọi là kinh Bảy Mồi, một bài kinh rất là nổi tiếng ở trong Trung Bộ kinh. Không biết là quý Phật tử không quý vị kể ngày hôm nay không, chúng ta có thể đơn cử một số các cái ví dụ để nhờ những cái gì này mà chúng ta nói được một điều rằng ở trong Phật pháp thì có rất là nhiều ví dụ mà chúng ta được nghe. Và những bài kinh như là kinh Bảy Mồi là một ví dụ ha, kinh Gò Mối cũng là một ví dụ. Thật ra kinh Gò Mối thì là một bài kinh đặc biệt. Khi mà ngày Cú Bá Rá các bác ngày nghe thì Duy Thiên nói về Ngụ Ngôn. Ngụ Ngôn này thì giống như là chúng ta nói ông thầy địa lý mà tôi sách địa lý nói vậy đó. Và này chúng ta đi tìm cái lông mặt, đi tìm lông mặt tức là đi tìm cái đinh điểm như thế nào. Ví dụ như vị này nói rằng có cái Gò Mối, Gò Mối là ban ngày dưới sáng, ban đêm phun khói. Rồi một vị Bà La Môn bảo người có trí đào xuống, khi mà đào xuống thì thấy có cái con đường hai ngã, rồi lát sau thấy có cái dạng của miếng thịt, rồi vải lợp nước, vân vân. Rồi cuối cùng thì đào tới thấy một con rồng, thì khi thấy con rồng thì bảo rằng ngưng lại đừng đau nữa. Chúng ta nói là đi đầu lấy con mạch thì cái thông cái vòng máu tượng trưng cho cái thông tứ đại, bằng ngày phun khói, bằng đêm chiếu sáng, giúp bằng ngày làm việc, bằng đêm suy nghĩ. Rồi người có trí thì đi vào làm môn tượng trưng cho mình bị chánh đẳng đánh giác. Người có trí tượng trưng cho hành, tượng trưng cho hành giả tu tập. Thì khi mà mình đào sâu hồn đọc qua năm giờ năm truyền cái thì xuống thì mình đi qua những truyền cái thì mình đi qua cái gì con đường hai ngã là thời nghiêm miếng thịt tượng trưng cho tâm dục trưởng dưỡng, chẳng hạn cái lọc nước tượng trưng cho tâm truyền cái. Thì những thứ đó là những thứ mà chúng ta sẽ vượt qua trước khi mà chúng ta đạt đến cái chánh trí giải thoát. Và khi thành được cái chánh trí giải thoát thì bảo là đương lại, tức là tâm đã thành, phẩm hạnh đã thành. Câu chuyện đó là câu chuyện đi đầu lên mặt trong, trong đạo Phật. Nhưng mà người đời họ lông mạch là cái chỗ mà đất pháp, đất vườn, chỗ mà họ tìm gọi là vườn địa. Nhưng mà trong đạo Phật thì nói rằng cái, trong cái ví dụ đó thì nói lông mạch như là một cái con đường đi hành trình đi vào thân và tâm của mình. Và qua thân và tâm đó, qua cái thân tứ đại, và mình qua cái thân này, qua thân năm quẩn, mình quán chiếu và tìm thấy được sự giác ngộ giải thoát từ lực kinh vào mỗi. Nói về mưa, để một câu phi đó, nói về mưa. Mưa thì thực ra nói là có khi trời gầm không mưa, có khi trời mưa không gầm, có khi trời vừa gầm vừa mưa, trời không mưa không gầm. Tự nhiên cho người có khi họ nói họ làm, có người làm không nói, có người vừa nói vừa làm, có người không làm cũng không nói. Bài kinh tạm xe, kinh tạm xe cũng là về bài kinh lớn. Như thế cậu kinh kinh tạm xe này, về sau này ngày ngày Đức Phật Cô Sát đã biết là bộ thân tinh đạo. Kinh tạp xe cho chúng ta biết rằng cuộc tu nó đi qua nhiều giai đoạn, mà căn bản là có 7 giai đoạn. Và một giai đoạn như vậy đó thì chúng ta tu là để đi ngang qua một giai đoạn này. Nhưng mỗi một giai đoạn là một giai đoạn, chứ không phải cái giai đoạn đó là cứu cánh. Nếu mình hiểu là cứu cánh là sai. Ví dụ như từ điểm A đến điểm B, nhưng mà chúng ta đến điểm B để mà rời khỏi điểm B, đi đến điểm B đi nữa, chứ không phải đến điểm B thì dừng lại tại đó. Thì bảy cái thân tịnh gọi là thức tịnh đó, đó như là giới tịnh, kiến tịnh, giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, vân vân. Thì những cái pháp thân tịnh đó nó là một cái tiến trình, một cuộc hành trình giải thoát những cái giác ngộ mà ngày Bố Tát Cô Xá về sau ngày ngày soạn được thành một tác phẩm vĩ đại, chúng ta gọi là thân tinh đạo. Để ví dụ cho những trạm xe, đó là một bài kinh lớn. Tuy nhiên tứ đại, tuy nhiên đất, tuy nhiên nước, tuy nhiên lửa, tuy nhiên gió, vân vân. Có quý vị, nếu mà quý vị đọc ở trong kinh có những pháp tu là tu như hạnh tu như đất, hạnh tu như đất, mà cái tôi nói rằng là phổ thông nhất. Rồi có hạnh tu như nước, hạnh tu như lửa, hạnh tu như gió. Những hạnh tu này nói lên những cái đặc tính của thiên nhiên. Ví dụ như chúng ta nói hạnh tu như đất, đất còn cái đặc tính là chuyên trở chúng sanh, nhưng mà lại không có giận, không có phiền. Người ta có thể đổ trên đó bất cứ cái gì thì cũng thản nhiên, thì tượng trưng cho cái tâm bình thản của một vị đã đạt tới sự giác ngộ giải thoát. Tất cả những sự việc thì chỉ như vậy, chỉ là như vậy thôi. Và cái tâm giống như đại địa, không vì cái chuyện mà khen chê vui khổ, đặng thích hơn thua mà làm cho mình sao động. Thì giống như một vị thiền sư đã biết là nhậm tận thịnh suy vô túi, thịnh suy như lộ thảo cái đầu phố, và sẽ chi suy hạnh sự đời, thịnh suy như vào giọt sư nơi đầu canh vậy đó. Thì cái hạnh tu như đất có cái tâm tương tự là tâm hành xả, tâm bình thản. Thật ra thì hạnh tu như đất, như nước, như lửa, như gió được tìm thấy rất là nhiều ở trong trong kho tàng kinh điển của đạo Phật, là bởi vì những cái đặc tính thiên nhiên vốn cho chúng ta nhiều cái nhiều cái lợi ý quan trọng cho sự tu tập. Do vì những đặc tính này thường dùng để làm thí dụ. Bây giờ thì không biết là quý Phật tử còn còn giới thí dụ nào nữa. Thật ra còn nhiều thí dụ lắm. Có thể nói rằng kinh luật và A Tỳ Đàm, ngay cả bộ A Tỳ Đàm mà chúng ta thường gọi là bộ khô khan nhất ở trong Tam Tạng, thì có cả bộ Cúc Ca La Văn Nhất Thiết, tức là bộ Nhân Giới Định hay là Nhân Chi Thiết. Bộ Cúc Ca La Văn Nhất Thiết này là một bộ mà chúng ta nhiều thí dụ, chúng ta thấy vô số thí dụ như vậy trong đạo Phật. Thật ra quý Phật tử nào muốn tìm những thí dụ này, quý vị có thể vào trong một tác phẩm của tiến sĩ John Pulitzer, tức là Access to Insight hay là Chìa Khóa Học Phật, thì quý vị sẽ tìm thấy nhiều. Giờ vâng, cô với Sa có đưa ra cái ví dụ là ví dụ tấm vải. Ví dụ tấm vải tức là một tấm vải mà mình muốn dùng thì giặt cho sạch. Nếu mà tấm vải mà mình không giặt sạch thì mình dùng thì nó sẽ loang lổ, nó mình tự động cho nhà. Vì cái tâm của chúng ta mà muốn thấm nhìn đến Phật thì trước hết nó phải được thanh tịnh. Vì cái tâm thanh tịnh là cái tâm rất là quan trọng. Có một vị đưa ra cái ví dụ giống như gương soi, giống như cái thau nước được đổ xuống. Cái ví dụ đó là của Đức Phật ngày dạy Tôn giả Tâu La, khi Tôn giả Tâu La còn nhỏ. Ngài nói rằng cái tâm nó để làm gì, cái gương để làm gì. Ngài Tôn giả Tâu La nói cái gương để soi mặt, để tán tỉnh. Thì Đức Phật ngày dạy rằng cũng vì đời sống của một vị sa môn cần phải thường xuyên là nhìn lại thân khẩu ý, tức là hành động, lời nói ý nghĩ của mình. Rồi ngài dạy để thao lực ốc xuống. Cái thao lực ốc xuống thì nó trống rỗng, không có chuyện gì hết. Mà đời sống giao tam môn mà sống một sự gian dối thì nó cũng trống rỗng như vậy. Quý thực tử có còn ví dụ gì nữa không? Chúng tôi nghĩ rằng về đề tài này đó mà nắng tâm như mũi tên, nắng tâm như mũi tên, có phải là chỉ nắng không? Chỉ nắng là em rồi chỉ áo với sắc thảo, có phải là nắng tâm không? Chúng tôi có biết đặt nắng tâm như mũi tên, tôi đọc phải của Đức Già We Are The One. Và đó là một cái lời phát giảng cho, đúng ra là Đức Phật giảng cho một vị đệ tử tên là Rista, mới 7 tuổi. Thấy người đó chú tên thì hỏi rằng chú tên tại sao mà chú làm đến làm gì, thì ngài nói là chú tên để mà mắng. Thì vì mình nghĩ rằng một cái khúc gỗ vô tri, mà nếu mà chú tên thành bụi tên có thể hữu dụng được, thì cái tâm của mình nếu được kéo dồi mài thì nó cũng sẽ có những lợi lạc như vậy. Thì ngài có nhiều cái thí dụ khác nhau, chứ không phải chỉ có một thí dụ là tên, mà một thí dụ người dân sinh tập điền, thí dụ về người sẽ đem bánh xe. Nói chung là những thứ đó nó vốn là những thứ vô tri, nhưng mà nếu con người khéo dồi ngoài cho tu luyện theo uống nắng thì nó sẽ trở nên tác dụng. Thì tương tự như vậy, có cái thí dụ mà chui con đỏ rùa chui vào khúc gỗ. Cái thí dụ này cũng là một thí dụ rất là thú vị. Một thí dụ này nói về cái khả tính, cái sự việc có thể xảy ra đó. Thí dụ một người mà chết đi, mà chúng không chết đi thì sao lại làm người, nó hiếm. Giống như có một khúc gỗ, một khúc gỗ trời lên lên biển đại, cái khúc gỗ có cái lỗ tròn. Cứ 100 năm thì con rùa nổi lên một lần, mà con rùa nổi lên nhầm biển cả rồi. Mà khúc gỗ gỗ nhỏ nên mà con rùa 100 năm mới nổi một lần, mà nổi mà nổi trúng nhầm cái lỗ đó thì kể như là đụng được cái lỗ là cái chuyện thẳng hữu, cái gì vừa rồi không mua một. Nhưng mà quý vị có những chuyện mà quý Phật tử cũng coi chừng ở Việt Nam chúng ta đó, người ta có ví dụ là lông rùa của sừng thỏ là những chuyện mà không bao giờ có hết. Nhưng mà quý vị về sau này chúng tôi đã từng thấy sừng thỏ, một loài thỏ ở Yucatan Valley ở bên Mỹ, ở sa mạc của Mỹ, thỏ sa mạc đó là có sừng của quý vị. Và có một loài rùa ở Hát Long Giang bên Trung Quốc, loài rùa đó nó lại có lông, và lông ở trên cái mai rùa. Thành ra cái lông rùa và sừng thỏ đó thì cái đó có thấy chứ không phải gì không có. Và chúng tôi có thấy có một vị nói rằng thí dụ như nắm lá trong bàn tay của Đức Phật, và Đức Phật ngài hỏi chi thì theo là cái lá ở trong tay ngài so với lá trong rừng nó nhiều hơn. Thì Đức Phật nói lá chi thì theo trả lời lá trong rừng nhiều hơn, mà lá trong tay sẽ ít. Thì Đức Phật nói cũng vậy, những điều mà Như Lai hiểu biết đấy, thấy biết thì rất nhiều như lá cây trong rừng, nhưng mà những điều Như Lai giảng giải chỉ bằng nắm lá cây trong tay. Tại sao? Tại vì Như Lai chỉ dạy những gì hữu ích mà thôi. Ý nói rằng cái nhất thiết trí của Đức Phật thì Ngài hiểu vô số chuyện, nhưng mà những gì mà Ngài giảng giải cho chúng sinh đó thì nó ở một cái chừng mực đủ để giác ngộ, để giải thoát. Bởi vì nó không phải là cái mục đích của Ngài là giảng giải tất cả về tự nhiên, về đời sống, về mọi thứ, mà nó không có liên hệ đến giải thoát cho chúng sinh ở trong đời này. Ví dụ một chút cát hay là một chút đất ở trên ngón tay của Đức Phật, thì Ngài cũng có khi dùng một thí dụ đó để Ngài nói cái giữa cái sự hai cái tỷ lệ, một bên là quá ít, một bên là quá nhiều. Thí dụ như người thân còn khỏi trời khỏi an vui thì quá ít, một người thân còn khổ thì quá nhiều chẳng hạn. Thì cái tương tự như trường hợp cái tấm lá hồi nãy, một chút cát của đại địa, một chút cát trên một chút đất ở trong ngón tay so với một so với đại địa rộng lớn này thì đại địa khá là nhiều hơn. Đó là cái tỷ lệ so sánh. Thứ gì chúng tôi không biết là quý Phật tử có còn thí dụ nào kể nữa không? Bây giờ thì rất là cả. Có bài kinh Việt nước này. Bài kinh Việt. Dẫn chúng ta đi, dẫn chúng ta đi. Câu chuyện này giống như người chú tên hồi nãy chúng tôi kể đó. Nước là bậc vô tri, còn bậc sĩ dẫn vừa rụng được, thì cái tâm của chúng ta nếu mà kéo hướng dẫn thì nó cũng mang lại cái lời đắc lớn. Kim cương nó là một điểm thú vị thú vị. Bây giờ thì chúng ta được biết rằng kim cương là một thứ đắt nhất ở trong tất cả những loại khoáng chất. Ở trong kinh Phật ngày xưa thì cũng có nói là như là kim cương trí, trí tuệ kim cương. Nhưng mà có lẽ là cái bộ phận đạo Phật mà khai thác cái chuyện này mà mạnh nhất, mà rõ nét nhất đó là thứ gì đó là Phật giáo Mật Tông. Phật giáo Mật Tông thì thường gọi là kim cang thừa, hay là ở trong Phật giáo Mật Tông thường có một cái pháp khí mà Phật giáo Mật Tông ở Việt Nam, Trung Quốc ít tại chỉ dùng ở trong cái chuyện mà ấn huyết dùng tế đàn, chúng ta gọi là kim cang trì, và kim cang trì hay trì kim cang. Thì nhiều khi ở trong các kinh mà minh họa về cái vị thần hộ pháp hay giải soi hộ pháp, cần cái kim cang trì được kim cương một từ kim cái gì rắn chắc nhất, dạ rắn chắc nhất, chắc hơn cả kim loại, hơn cả sắt, hơn cả thép. Được có bài kinh nói về nữa, dạ. Nữa Đức Phật ngày đi ra một cái khu vực lăng trái, thì ngày nói các con nhìn thấy rừng lăng trái không? Thì còn muốn chưa đi ra đâu có, thì Đức Phật thì nói thế gian này đang rực cháy, mắt là lửa, cảm giác là lửa, nhãn thức là lửa, tai là lửa, âm thanh là lửa, và ý thức là lửa. Tất cả những điều đó là đang bốc cháy. Tại vì sao vậy? Vị trí đó nó đều mang đặc tính siêu đốc, tiếp tục làm cho đời sống, làm cho phiền não sanh khởi tham sân si. Nên khi bài kinh, có một bài kinh nổi tiếng là bài kinh gọi là Akisutta, tức là bình. Có cái ví dụ về con chim cút, con chim cút, chim ưng. Cái chỗ mà bản địa của con chim cút đó là những luống trài, khi nó đi ra ngoài ruộng trống thì nó bị chim ưng bắt. Đúng là thì chúng tôi có một cái YouTube, công đoạn YouTube mà thâu được là hình ảnh con chim ưng bắt của chim cút, cũng thiết thú vị lắm thưa quý vị. Nhưng mà trong trường hợp này thì Đức Phật nói rằng con chim cút rất là khôn ngoan, là nó sống ở trên bản địa của nó, là những luống đài đó, chim ưng xa xuống bắt nó thì nó trốn ở trong luống đài đó. mà nếu nó đi ra khỏi lúa cài và đi ra ngoài đồng trống thì nó trở thành một món mồi ngon cho con chim ưng. Thì cũng vì hành giả dân tộc nên yêu quý thương cho bản địa của mình. Bản địa mình đó là gì? Đó là tu ba đời pháp trợ bồ đề, đặc biệt là tứ niệm xứ. Thưa Phật tử, hôm nay chúng ta đến đây phần khai mạc, phần khai giảng cái giáo trình mới có lẽ là cũng đủ. Sắp tới thì chúng ta có một bản kinh, và bản kinh này thì cũng phải thỉnh Ni Sư Liệu Pháp để Ni Sư Liệu Pháp Quan Hỷ nói thêm, bởi vì Ni Sư Liệu Pháp là người đã từng tổ chức và từng biết rõ về việc này. Đó là sự việc kết tập tụng tộc Tam Tạng ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Hiện nay thì sư trưởng sư tổ Thầy Sư thì chúng ta đang tham dự cái chương trình tụng tộc Tam Tạng đó, và chúng ta có một bản kinh hôm nay của Ni Quang nói về liên hệ đến lễ tụng tộc Tam Tạng này. Nhưng mà sau bản kinh này thì xin tỉnh Ni Sư Liệu Pháp cho biết thêm một vài chi tiết liên hệ đến bản kinh này. Xin mời quý Phật tử, mời phụ huynh hành quan hỷ đọc cho bản kinh ngày hôm nay do Ni Quang chỉ định.
Bản kinh 2755, Như Quang dịch. Chư Tăng cầu nguyện hòa bình thế giới nhân dịp lễ trùng tụng kinh Tam Tạng, Bodh Gaya, India, ngày 3 tháng 12 năm 2010. Chư Tăng từ 54 quốc độ đã quan lâm về chùa Maha Bodhi Maha Vihara tại Bồ Đề Đạo Tràng, Bodh Gaya, để cầu nguyện cho hòa bình thế giới nhân mùa lễ hội trùng tụng kinh Tam Tạng. Trong phần của chương trình lễ hội này, chư tăng sẽ trùng tụng giáo pháp của Đức Phật gọi là Tam Tạng kinh. Tam Tạng kinh gồm hơn 18.000 bài kinh và khoảng 84.000 câu chuyện về Đức Bổn Sư Gotama. Chúng tôi trùng tụng kinh tại đây và áp dụng những lời giải này vào cuộc sống hàng ngày. Sư Asoka Wan nói, chúng tôi cũng truyền bá những lời dạy này đến những người khác để đem lại an vui cho họ. Thống đốc tỉnh bang Bihar Dewanand Konwa đã khai mạc lễ hội bằng những lời cầu nguyện tại chùa. Chư Tăng từ nhiều quốc độ khác nhau cũng đã quan lâm dưới cội Bồ Đề để cầu nguyện. Cây Bồ Đề là cây mà Đức Phật đã ngồi dưới đó và đạt thành chánh quả. Nằm trên bờ sông Ni Liên Thiền, Bodh Gaya là nơi tôn kính tối thượng đối với Phật tử. Mùa lễ hội kéo dài 10 ngày cho đến ngày 12 tháng 12. Bản kinh đến đây đã hết. Con Nguồn Đức Hạnh, con kính lãnh lễ quý Chư Tôn Thiền Đức và thân ái kính chào tạm biệt quý đạo hữu. Con xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi trở lại.
Cảm ơn cô Ngô Đức Hạnh và cảm ơn quý vị quan tâm đến bản tin này. Hôm nay đặc biệt thứ gì chúng tôi muốn đọc bản tin này sớm, bởi vì sự việc liên quan đến tụng đọc Tam Tạng ở tại Thánh Địa Bồ Đề Đạo Tràng là một điều được thực hiện trong 5-6 năm qua. Và đặc biệt một vị giảng sư trong tục của chúng ta là Ni Sư Liệu Pháp đã nhiều lần tham dự chương trình này. Năm nay thì Ni Sư không tham dự được, nhưng mà để cho Ni Sư nói thêm về việc trùng tụng Tam Tạng, cho Ni Sư nghĩ rằng cái gì là điểm quan trọng nhất mà người Phật tử nên biết về sự về cái lễ trùng tụng Tam Tạng ở trong Bồ Đề Đạo Tràng. Xin kính thưa Ni Sư.
Đức và thỉnh thưa từ Phật tử, năm nay mặc dù là con không có tham dự được vì chung chuyến tăng hàng, nhưng mà con rất là hoan hỷ bởi vì có ba vị giảng sư ở trong rung, đó là sư trưởng Thượng Tọa Thầy Sư và Đại Đức Phật Đăng tham dự. Và cái hôm mà trước khi Thượng Tọa Thầy Sư lên đường để đi qua ẩn vàng đó, thì Thượng Tọa cũng hơi lo lắng bởi vì chưa biết cái chương trình ra sao. Và con đã điện thoại vào để xin lỗi thượng tọa để trình bày, bởi vì cái chương trình thì cũng không có thay đổi. Năm ngoái đó thì suốt 10 ngày cùng mỗi ngày đó cùng từ 7 giờ sáng cho tới 10 giờ rưỡi, xong rồi nghỉ dùng cơm trưa, 1 giờ chiều cùng cho tiếp cho tới 6 giờ. Và buổi tối đó thì mỗi nước ta thấy là có 10 nước tham dự, và mỗi nước sẽ cử một vị trưởng lão thuyết pháp một bên. Như vậy là 10 nước thì sẽ có 10 vị trưởng lão thuyết pháp trong 10 đêm. Và 6 giờ thuyết pháp là giờ ngồi thiền cho tới 9 giờ, từ 7 giờ tới 9 giờ. Và sau từ 9 giờ cho tới 4 giờ sáng, nếu quý vị nào có nhu cầu thì xin đăng ký đó, thì ban tổ chức người ta sẽ cho mượn mùng và có thể vào trong bảo tháp, ngồi xung quanh bảo tháp và hành thiền cho tới 4 giờ sáng. Và như vậy đó thì suốt đêm, hầu như đêm nào cũng có người tham dự vô ngô thiên. Và ban ngày thì mà khi mà tùng kính đó thì mỗi nước sẽ cùng thiền trong cái liều của mình. Tức là nếu như quý vị đã từng tới Bồ Đề Đầu Tràng, quý vị có thể hình dung rằng á, là cái Bồ Đề thì phía trước của cái Bồ Đề thì đã có cái đài tháp, tháp đài giác rồi, nhưng mà ba mặt, mặt phải, mặt trái và mặt sau đó hình chữ U thì có rất là nhiều khoảng trống. Thì ban tổ chức người ta dựng những cái liều rất là lớn xung quanh, và tất cả đều nhìn vào cái Bồ Đề. Và mỗi nước thì sẽ trang hoàng cái liều đó theo cái nền văn hóa. Và khi mình muốn trưng bày những cái hình ảnh nào đặc trưng của đất nước và của Phật giáo của chúng mình thì sẽ trưng bày. Chẳng hạn như là trong cái gian liều của Miến Điện á, thì chỉ tăng để 24 cái phủ nước, phủ đất đứng, và trên mỗi cái phủ đất như vậy thì dạng một cái duyên. Và vì nếu như quý vị đọc có duyên hệ thì sẽ biết rằng có 24 duyên trong phần duyên hệ, thì trên cái mỗi phủ nước như vậy có dạng trên một duyên. Và suốt 10 ngày thì chỉ tăng tụng kinh chủ nguyện, và cái nước đó thì trở thành giống như là nước một nước rất là an lành. Và chư tăng có thể cho Phật tử một cái nước đó để người ta về người ta rải ở trong nhà như là một cái điểm của sự bình an. Và tuy là cùng tùng chung bộ tập 2, năm nay thì tùng tập 2, nhưng mà không có tùng chung, mà mỗi nước sẽ tùng riêng theo cái phong cách của nước mình. Là Tích Lan thì cùng theo phong cách của Tích Lan, Miến Điện thì cùng theo phong cách của Miến Điện. Riêng ở Việt Nam đó thì có một cái cách tùng cũng rất là độc đáo. Tức là đầu tiên mình tùng bản tiếng Việt trước, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu tùng bằng tiếng Việt trước, thì sau đó sẽ là đọc cái bản tóm tắt của bài kinh đó, bản tóm tắt do Ni Sư Tỷ Hải biên dịch, và sau đó thì sẽ tùng bằng tiếng Pali. Và để mà dưỡng sức đó, khi năm ngoái thì có nghĩa năm cũng vậy, tức là khi nào mà tùng Pali thì Chư Tăng và Chư Ni của bên Nam Tông sẽ cầm mic, và khi nào mà tùng tiếng Việt thì là bên Chư Tăng Ni ở bên Bắc Tông sẽ cầm mic. Đặc biệt là Việt Nam mình thì khác những cái nước khác, chín nước còn lại như là Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, Nepal, Bangladesh, Ấn Độ, thì toàn bộ là chỉ có Chư Tăng Ni Nam Tông tham dự thôi. Nhưng mà riêng Việt Nam là một nước mà có ba hệ phái Phật giáo, và cả ba hệ phái đều tham dự vào trong cái lễ trung tùng tâm tạng. Và Chư Tăng Bắc Tông tuy là người ta chủ yếu khi ở Việt Nam thì người ta cùng mang tiếng Hán và tiếng Việt, nhưng mà vì quá tới khi mà đi du học, quá tới Ấn Độ thì hầu như người nào cũng có được học Pali cả, và họ cũng rất là hoan hỷ khi được tùng Pali. Vì vậy cho nên là riêng Việt Nam thì Chư Tăng cả ba hệ phái cùng nhau cùng tùng tùng tam tạng cả tiếng Pali và tiếng Việt. Và như vậy là suốt 10 ngày thì sẽ tùng khoảng 50 bài kinh của tập 2. Và mỗi ngày đó thì đều có Phật tử các nước người ta cai tăng, và cũng như buổi tối thì các vị trưởng lão cai phiên nhau, thì cũng như vậy buổi trưa đó sau phần cai tăng thì người ta sẽ thỉnh là mỗi ngày cũng sẽ cử Chư Tăng của một nước lên để chúc phúc. Ví dụ như ngày đầu tiên năm nay là Lào đăng cai tổ chức, thì ngày đầu tiên sẽ là Chư Tăng Lào lên chúc phúc theo cái phong cách của Lào, rồi đến ngày hôm sau sẽ là Chư Tăng Thái Lan, rồi Chư Tăng Miến Điện, Chư Tăng Tích Lan, vân vân. Và như vậy đó thì Phật tử mà họ tới đó đó, họ có thể nghe được cái cách tụng kinh chúc phúc của Chư Tăng cả nước Phật giáo Nam Tông trên thế giới. Và chương trình thuyết pháp đó, thì trưởng lão đó muốn giảng trực tiếp bằng tiếng Anh thì có thể giảng trực tiếp tiếng Anh, còn nếu không đó, thì sẽ dùng từ ngôn ngữ của nước mình, là sẽ có một vị thông dịch viên. Ví dụ như năm ngoái đó, thì từ phía Thái Lan người ta mời một cô tu nữ là Mary Phansami, này rất là nổi tiếng, đã có mở một cái trung tâm thiền ở Bangkok và cũng đi giảng ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà cái cô này thì không có biết tiếng Anh. Vì vậy cái cô này giảng bằng tiếng Thái, và sẽ có một người khác, một cô cư sĩ nữ người Thái dịch ra tiếng Anh. Và người ta phần lớn đó, thì khi mà chỉ vì giảng như vậy đó, có khi họ đem theo cái CD, người ta giới thiệu về cái phương pháp thanh thiền và dùng cái hình ảnh có máy projector, nên hay gọi là máy đèn chiếu đó, để chiếu lên. Nhưng mà cũng có năm ngoái đó, khi mà sử dụng máy đèn chiếu như vậy đó, thì có một số người họ rất là thích, bởi vì khi mà thuyết pháp mà ngồi mà chỉ nói một cách đơn điệu thì nghe không có hứng thú, nhưng mà nếu như vừa có thuyết pháp mà vừa có hình ảnh minh họa thì rất là dễ tiếp thu. Nhưng mà một số vị thì lại nói rằng là dưới gốc cây bồ đề mà mình dùng những cái phương pháp hiện đại như vậy thì đã mất đi cái sự linh thiêng, đã mất đi cái tính truyền thống. Vì vậy cho nên là có người thì đề nghị không nên dùng những cái phương tiện hiện đại như vậy, chỉ làm sao mà theo cái truyền thống mà thôi. Nhưng mà thành vì vậy cho nên con không biết năm nay thì người ta đi theo cái tín ngưỡng nào, là vẫn tiếp tục cho sử dụng máy đèn chiếu trong cái thuyết giảng, hay là theo ý kiến của những cái vị khác, tức là không sử dụng những cái máy như vậy ở dưới gốc cây bồ đề. Dạ, nhưng mà nói chung thì con thấy rằng nếu như mà có điều kiện để tham dự suốt 10 ngày và từ sáng cho đến tối và tùng tiếng những cái lời dạy của Đức Phật, và có một khung cảnh mình nhìn xung quanh là toàn cái ý vàng của Chư Tăng và những người Phật tử mà ngồi dưới gốc cây nơi Đức Phật thành đạo nhắc lại những cái lời dạy của Đức Phật, thì rất là hoan hỷ. Suốt 10 ngày thì pháp lạc đó mà không có bao giờ ngừng nghỉ cả. Thì con hy vọng rằng là chắc là khi mà sư trưởng, sư tế siêu và sư Phật đang trở về thì quý vị cũng có thể chia sẻ những cái cảm nghĩ của quý vị khi mà tham dự lễ tùng kinh tùng kinh tăng tràng năm nay. Và bây giờ thì con xin được dừng lại và con kính thỉnh chúng con giác lãng. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Sau khi chương trình như sư Lưu Pháp đã chia tôi biết và sư quý sư tử, trong cái mục tiêu hoan hỷ là trong lần tụng kinh tăng tràng ngày hôm nay thì chúng ta có sư trưởng sư tộc tư siêu để đi pháp đăng tham dự, và đặc biệt cũng có đi sư điều pháp người đã từng tham dự những chương trình này để trực tiếp cho chúng ta biết những chi tiết mà chúng ta rất là khó để đọc vào những tài liệu khác. Xin một lần nữa cảm ơn đi sư điều pháp, tôi cảm ơn cô Như Quang và cảm ơn cô Ngô Đức Hạnh đã gửi đến cho chúng ta trong ngày hôm nay. Anh nhắc lại một lần nữa là chúng ta cái từ ngày mai sẽ đi các tuần giáo trình mới. Giáo trình đó nói về sử dụng thí dụ để làm sáng tỏ những nghĩa lý trong Phật pháp. Ngày mai này chúng ta sẽ có một thí dụ đầu tiên được tìm thấy ở trong bài kinh Piyasi Sutta, tức là kinh Đại Đức ở trong trường Bộ Kinh. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây cuối cùng sẽ phát Buddha Thamma đã đầy được hoàn mãn. Chúng mình nghĩ khi tôi biết thân trọng tạm biệt quý Phật tử, thưa quý vị, một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Sa tu lành thai. Con với tu thay mặt đại chúng xâm rung, chúng con kính tri ân cho công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả đã giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Xuân Hung Điên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho công đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các vật hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you. chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biển thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cho pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, trong đạo trong biển thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cho pháp giới chúng sinh thoát ly
đại chúng. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room thuộc pháp Đức Tha Sama xin phép đóng room thuộc vài giây tới. Chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị nhà máy trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.